qua tiếp cái phần phẩm thứ ba. Chúng ta đã đi qua cái phẩm thứ nhất là Phật quốc, phẩm thứ hai là cái phẩm phương tiện, tức là nói về cái ngài Di Ma Cật. Và xin được nhắc lại một điều là sau khi mà khuyến khích các Phật tử cũng như là khuyến khích những người tu học nên nghĩa là quán xét cái thân của mình một cách rất là rõ ràng, nói về bản chất, để rồi chúng ta có thể nghĩa là không có bị say đắm, không có bị chán, không có bị nghĩa là mê đắm nó quá, cũng không có nghĩa là để làm chúng ta chán nản mà bỏ cuộc, mà có nghĩa là làm chúng ta sử dụng cái thân đó giống như một chiếc bè để tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ. Vì vậy cho nên cái phần sau của cái phẩm phương tiện có khuyến khích rằng chúng ta phải cầu thân gì? Cầu thân Phật. Mà muốn cầu thân Phật thì phải phát bồ đề tâm, có nghĩa là muốn nói đến cái sự giác ngộ, cái sự tu tập. Cho nên chúng ta dùng cái thân nghĩa là tứ đại, cái thân sinh tử này để mà nghĩa là cầu được cái đạo vô thượng. Mà muốn cầu cái đạo vô thượng đó thì chúng ta phải nghĩa là phát cái tâm bồ đề, nghĩa là cái tâm dũng mãnh, hay là nói một cách khác là cái tâm giác ngộ. Và muốn có cái tâm giác ngộ thì chúng ta phải tu tất cả các cái hạnh của Bồ Tát hạnh, trong đó gồm có nghĩa là thập lục hạnh hay là lục độ vạn hạnh, thì chúng ta phải tu tập để chúng ta dấn thân vào cuộc đời, hay nói chung là chúng ta nghĩa là nhập vào thế gian để làm Bồ Tát hạnh, lấy chúng sanh nghĩa là để tạo thành quốc độ cho mình, và như vậy tương lai sẽ trở thành Phật độ. Đó là chúng ta tóm lại cái phần nghĩa là của cái phẩm phương tiện. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần thứ ba, tức là cái phần phẩm đệ tử. Phẩm đệ tử này là một cái phẩm đặc biệt để nói lên cái hình ảnh nghĩa là sự nghĩa là đối đáp và chỉ dạy những cái phương pháp tu hành để cái người Phật tử đi vào trong cái thế giới của chúng sanh có thể ứng dụng tu hành một cách cho nó chính đáng. Và cái phẩm đệ tử này cũng đồng có nghĩa là sẽ phê phán, cũng như là để cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta nắm bắt sai lầm cái giáo lý của Đức Phật mà buổi sáng ta nói, là chúng ta nghĩa là ngay trong lúc chúng ta thực hiện chúng ta cũng sẽ bị những cái trở ngại. Cho nên vì vậy muốn nói với cái tư tưởng đại thừa là đưa lên hai cái hình ảnh là trong cái phẩm đệ tử này nói đến 10 cái vị đệ tử lớn của Đức Phật, nổi tiếng gọi là thập đại đệ tử, nhưng mà không có ai dám đi thăm cái ông trưởng giả Di Ma Cật này hết. Lý do duy nhất là 10 ông này đều gặp trưởng giả Di Ma Cật, mà mỗi lần là gặp ngài Di Ma Cật là mỗi người có một cái pháp tu, đều bị ông ta nghĩa là cái bằng mình gọi là gì, nghĩa là biện tài vô ngại đốn phá, làm cho cái pháp tu của người đó cũng không biết rằng mình tu vậy có đúng hay không nữa. Mình gọi là cái bằng làm cho xính dính đi. Nhưng mà mục đích làm cho như vậy, cho cái cuộc đối thoại như vậy, không có nghĩa là chúng ta đã biết rằng không có một cái vị cư sĩ Di Ma Cật thực sự. Thành ra do vậy không có nghĩa là có những vị cư sĩ mà đi nghĩa là biện tài vô ngại để mà cái bằng thắng các vị A-la-hán tỳ kheo, không có nghĩa là như vậy. Nhưng mà người ta mình gọi là một kịch bản, có nghĩa là người ta viết một nhân vật, nghĩa là có một cái cuộc đối, một cái cuộc đáp, nghĩa là giữa hai cái đó để nghĩa là nêu ra một cái phương hướng tu tập, và nêu ra một cái phương hướng rằng nếu mà các vị chấp mắt nắm giữ một vấn đề thì các vị sẽ khổ đau chuyện đó. Và do đó người ta mới lấy cái tư duy của Thanh Văn Thừa, tức là TV của các vị A-la-hán ra, để mà cái bằng đã phá toàn bộ để đưa lên cái tư tưởng của Bồ Tát Thừa. Đó. Có nghĩa là người ta muốn là dụng một cái giống như là lấy cái này để ví dụ cái kia, chứ không có nghĩa là có hai người nói chuyện một cách rất là thực tế là như vậy. Không có nghĩa là ông Di Ma Cật đến mà để mà cái bằng, chắc chắn là không có ông Di Ma Cật để đến để mà thẩm vấn ngài Di Lặc, không có Di Ma Cật đến mà để nói với ngài Xá Lợi Phất, mà cũng không có Di Ma Cật để mà đến nói với một Kiền Liên. Nhưng mà đã nói rằng khi các vị thấy rằng khi một trong một cái kịch bản hay trong một cái tác phẩm á, được nghĩa là cái bằng viết bằng trí tuệ, tức là được nghĩa là sản sinh bằng trí tuệ, thì nghĩa là phải tạo được về một bối cảnh. Giống như bây giờ khi mà chúng ta nghĩa là nói về cái chùa Tịnh Lược vậy đó, thì chúng ta phải có một cái bối cảnh của nó, cái bối cảnh của nó, rồi nghĩa là chúng ta cũng thể đạo những bối cảnh là tại sao mà thầy phải đến đây lập chùa, rồi ai đến hỏi thầy tại sao thầy muốn cái gì, rồi thầy lập chùa vậy để làm gì cho ai, rồi bắt đầu mới viết ra thành một cái bài nói rằng cái lý do đã lập cái đạo tràng Tịnh Lược như thế này. Rồi bây giờ mai mốt muốn dời cái chùa để chỗ khác thì cũng phải có một cái nghĩa là background của nó, tức là cái phần nghĩa là hậu của nó, để biết là tại sao mà cái phần nghĩa là phải đi đi vào trong đó. Vì sao vậy? Ở đây xa quá thành Phật tử đi mòn vỏ xe hết sân rồi lạc đường. Cho nên một lần mà tu một cái tu rị nó cứ tụt lần. Cho nên bây giờ phải làm sao? Phải tiếp cận với các Phật tử, nghĩa là chỉ cần xuống phi trường 15 phút là tới chùa. Hấp dẫn không? Cho nên các vị biết là cái chùa đó bây giờ thầy mới đi về rộng lắm, nhưng mà nếu mà giao thầy giữ thì chỉ có mướn cái máy cắt cỏ rồi cắt hoài thôi. Nhưng mà đều ở đây các Phật tử đông, với lại cái chương trình của Tịnh Luật rất là lớn, thành ra 14 mẫu đó là sẽ là tương lai trở thành một cái đại tùng lâm. Và hy vọng và nếu có dịp lần sau mà chúng ta cao bằng tái ngộ đó thì chúng ta sẽ ở trên cái mảnh đất đó. Chùa thầy đâu tới mấy mẫu, một cái acre không mà còn không tới nữa, giữ xong không xong nữa. Thì ở đây để các vị thấy rằng là chỗ chúng ta muốn nói rằng là trước khi chúng ta đi vào cái đoạn này chúng ta phải hiểu như vậy. Và như vậy chúng ta thấy rằng là mình phải có một cái ý niệm tỉnh giác rằng là ở đây không có cái ý niệm của hơn thua, tức là cái ý niệm là của Bồ Tát nữa là tranh luận hơn A-la-hán, hay là một cư sĩ Bồ Tát tranh luận hơn những A-la-hán chứng đạo, đến nỗi không ai dám đi thăm mộng hết. Không phải là như vậy. Chúng ta không có cái ý niệm hơn thua ở đây, mà chúng ta nói rằng ngay từ cái bản kinh cái đầu tiên, cái phẩm phương tiện đó, là người ta đã bác bỏ luôn tất cả những cái bản ngã và sở chấp của cá nhân đó. Cho nên vì vậy nghĩa là trong cuộc đời này không có cái chuyện mà kẻ thắng người thua trong kịch bản này. Mà đây muốn nói rằng là đưa lên là có một cái cuộc đối thoại, mà ai đối thoại với ai, tại sao phải đối thoại chuyện đó, thành ra đưa ra một chủ đề để đối thoại. Các vị nắm rõ cái ý đó chưa? Bởi vì các vị đã nắm rõ ý rồi chúng ta mới đi vào cái phẩm đệ tử được. Trước tiên là ngày bữa khởi đầu chúng ta đã nói lên cái vai trò là người học Phật muốn đi vào cái gọi là cái tư tưởng bất ly thế gian hay gọi là nhập thế, phải nắm rõ rằng cái Phật giáo nó được truyền thừa, cái kinh mà Đức Phật nói nó thế nào để gọi là kinh đó. Và các Phật tử đã thấy rằng cái tư duy của cái Phật giáo Đại Thừa, chúng ta đã có 5 cái kinh lớn nhân được gọi là cái bằng phải lãm ngũ thời, tức là ngũ thời thuyết giảng của Đức Phật theo Thiên Thai Giáo Quán Thông. Và theo kinh tạng của Bali chúng ta đã có nghĩa là 5 thời của Bali. Và kể cả sau khi nghĩa là được viết ra nghĩa là bằng nghĩa là kinh mà gọi là A Hàm, chúng ta cũng có 4 cái đại tạng của A Hàm. Các Phật tử nắm rõ rồi, nhưng mà nắm rõ thì nó chưa đủ. Các Phật tử phải nắm nghĩa là cái bằng sau khi lãm ngũ thời các vị phải thông luôn bát giáo đó. Các vị biết bát giáo là gì không? Cái này là những cái này là phải nhớ. Tại vì nếu mà các vị mà nắm không có trúng là khi nào người ta nói mình không biết là người ta đang nói vào cái giáo nào. Giáo là gì? Giáo là cái con đường truyền, giáo là phương pháp dạy, tức là cái con đường tu tập đó. Thí dụ như gì? Mật giáo. Đó, các vị có nghe chưa? Bây giờ là một trong những cái mà cái bằng phát triển với lại nhiều người phương Tây và các Phật tử thích vậy đó. Nhất là các vị mà có nhiều người không biết sao nhưng mà hãy thích, nghĩa là thấy các thầy Tây Tạng này cứ hấp dẫn. Bởi vì nó là mật giáo mà đó, rồi các vị biết không, đi nó là cái loại mà cái bằng nó là chuyển luân dương cứ quay cái chuông đó. Các vị mà coi cái một cái bộ phim bây giờ rất là hay, mà nếu có dịp các vị coi là Mê Công Ký Sự, 14 tập dài như phim Tàu vậy, nhưng mà rất là hay. Tức là nói về con sông Mê Công bắt đầu từ cái cao nguyên Thanh Tạng đó, và quay hết tất cả những cái bằng Potala Cung, tức là cái cung của Đại La Lạt Ma, và nói lên những cái mà gọi là cái nền truyền thừa của cái dòng sông Mekong, và những tất cả những nước đi qua đều mang tính chất Phật giáo cả, và cho nên dòng sông nó được gọi là dòng sông của Phật. Hay lắm. Có dịp rồi các vị sẽ coi. Có không? Cái đó là do đài truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh đó, họ hình như là họ tổ chức đi quay. Mà các vị biết quay cái đó là cực khổ lắm, đi tới nghĩa là cả tính ra đi đường xe cả chục ngàn cây số để quay, mà với cái độ cao là 5-6 ngàn thước, từ những cái giọt nước nhỏ của núi Tuyết Sơn mà trở thành cái dòng Mekong mà chỉ còn có 300-400 thước của Việt Nam mình thôi, trở thành Cửu Long Giang. Ở đây thầy chỉ muốn nói điều đó, các vị thấy rằng cái mật tông nó khác
từ đó. Và khi mà Phật giáo đi qua cái mà cái bằng của Tây Tạng đó, nó biến thành nữa gọi là cái bằng là giữa là Lạt Ma giáo của đất nước Tây Tạng kết hợp với Phật giáo, mà nó tạo thành một cái hình ảnh mà mình giờ mình nói là mật giáo. Cho nên cái đó là mật giáo, nó có một cái niềm tin ghê gớm lắm. Các vị có thấy mà cái bằng ngũ thể mà lập địa, cái bằng nằm dài đó, đó là như vậy đó. Thì các vị sẽ coi phim đó, các vị sẽ thấy và bất cứ chỗ nào cũng có những cái chữ Tây Tạng, nghĩa là những chữ nghĩa là khắc trong cục đá, khắc trong miếng lá, chỗ nào cũng có Phật cả. Nói cái đó giống như cái lời của Trụ Vũ nói là ý chi không Phật mà lời nào không kinh, cái gì cũng có Phật và lời nào cũng là kinh cả. Và cái niềm tin của người Tây Tạng là như vậy, cái đó gọi là mật giáo đó. Cho nên trong bát giáo các vị hiểu là, thứ nhất là các vị phải hiểu là mật giáo đó. Rồi các vị phải hiểu là thông giáo đó. Là một cái loại nghĩa là giáo lý, nghĩa là thông suốt, nghĩa là không có bị nghĩa là ngăn ngại, mà có thể nghĩa là cái bằng không có từng bộ phận riêng tư mà có thể nói từ trên xuống dưới, gọi là cái phần đó của thông giáo. Các vị phải biết mật giáo, các vị nghĩa là phải biết thông giáo, các vị phải biết nghĩa là viên giáo, rồi các vị phải biết nữa là cái bằng biệt giáo. Cái nào là biệt giáo là thuộc về cái loại nghĩa là giáo lý đặc biệt, đó là có những người tu tập được và có những người không tu tập được. Có những người truyền cho cư sĩ đại gia thì có những cái không truyền cho cư sĩ đại gia. Có những cái nên nghe và có những cái không nên nghe. Như vậy là chúng ta có nghĩa là cái gì? Mật giáo, rồi chúng ta có thông giáo, chúng ta có cái gì? Viên giáo. Viên tức là một cái giáo lý gì? Giáo lý giống như đây là một trong những cái giáo lý gì mà cặp là giáo lý viên đố, tức là nói đến cái sự nghĩa là trọn vẹn, nghĩa là bất cứ tu cách gì nữa cuối cùng nó đi một con đường, nghĩa là một cái vòng tròn mà các vị thường nghe nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Kể cả một đồng tử dở lấy một cái cục sình, hay là lấy một cái cây viết chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì tương lai cũng sẽ thành Phật, bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cái đó là giáo lý của viên giáo. Nhưng mà cái giáo lý của Di Mà Cập này là nó gọi là giáo lý viên đốt, vừa là viên giáo mà vừa đốt trong đó, tức là nó mang cái tính chất gì? Tính chất là cái bằng triệt để nâng lên một cái ý thức hệ cao hơn, chứ không có tính nữa là mình gọi là cái bằng, mình gọi là có hai cái, một cái là nhẹ nhàng, có một cái đơn giản, còn một cái là cái bằng chỉ thẳng. Thì cái phần của Di Mà Cập này tôi gọi là viên đốt, hay còn gọi là giáo lý viên mãn tự, giáo lý mãn tự. Hết ý rồi, nói là hết ý, nói là đi đến cái chỗ mà pháp môn, các vị biết là pháp môn là bất nhị, là không hai, hỏi sao là chỉ ngồi yên lặng, không có nói, không có lời. Cho nên cái phòng trống không cả, vì chúng ta không có đọc hết trong kinh từng bước thì nó sẽ dài, và các phần tử nhiều khi nghe hết rồi nó ngán đi. Cho nên thầy mới là phải đưa cái này vô, đưa cái vô để các phần tử dễ hiểu hơn, và là minh họa cho cái bài kinh nó dễ hơn một chút. Thì như vậy là chúng ta có nghĩa là cái bằng nghĩa là mật thông, rồi viên giáo, rồi tới biệt giáo, rồi nữa là chúng ta sẽ có gì? Đốn giáo, tiệm giáo, quyền giáo và thập giáo. Là chúng ta phải hiểu rằng có 8 cái giáo như vậy, tức là bát giáo. Đốn giáo, rồi đốn xong rồi giác lên dài đi. Gọi là tiệm giáo. Tiệm là gì? Tiệm là từ từ. Hai cái hình ảnh mà các vị thường được đọc ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàn là hai cái tư duy của một bên là đốn, một bên là tiệm. Một bên là tiệm tức là cái gì? Là phải tu, phải căn bản, phải có niệm Phật, phải có tín tâm, phải có trì giới, phải nữa là tất cả cái gì mà làm công đức lành để cuối cùng viên mãn thành Phật, đó tên là tiệm giáo. Quyền giáo, thập giáo, tức là có những cái giáo lý mà các Phật tử nghe cái đó thuộc về quyền giáo. Quyền giáo là nào? Ví dụ bây giờ mà các vị nghe mà kinh Địa Tạng, đó là nó thuộc vào cái phần của quyền giáo. Tại sao gọi là quyền? Quyền là có những cái nói nghe ghê gớm lắm, nói các vị nghe sợ để tu. Nói như là có một cái ông nào đó ông ghê gớm lắm, hoặc là cái là một cái là quỷ độc, một cái là vị nghĩa là cái bằng ma vương, rồi hay là một cái vị nghĩa là có những cái tên mình nghe rất là dễ sợ, là vì nếu những người phạm những tội lỗi nào sẽ bị những cái hành hạ vậy, phải khổ sở vậy, phải có những cái loài quỷ, những la sát, những này kia, rồi nghĩa là tất cả những ngôn ngữ giáo lý đó để làm cho mình nghĩa là giống như mình gọi là gì, là một sự giáo dục. Cũng như bây giờ mà cái bằng trẻ con á, là nó nghĩa là bằng đêm á, mình không muốn cho ra ngoài, mình nói rằng con không được ra ngoài, ngoài là có tới 2-3 ông kẻ đứng ngoài, là nó thuộc về quyền giáo, nó thuộc về quyền giáo. Nhưng mà giá trị của quyền giáo rất là lớn, bởi vì nếu chúng ta không ấy vậy thì trẻ con sẽ bị nguy hiểm. Nếu người Phật tử không có một căn bản, không có một niềm tin, không có một chỗ dựa, thì Phật tử sẽ rơi vào con đường gì? Con đường của tà kiến, hay gọi là con đường mà không có còn đủ niềm tin. Đó là quyền giáo. Còn thật giáo là cái bằng nói một cái giống như là cái bằng cỡ như là cái bằng đỉnh cao của trí tuệ, nói một cái nghe không được thì thôi. À, ai không nghe được thì làm gì? Xách gói ra đi. Các vị có nghe trong kinh Pháp Hoa nói rằng khi bắt đầu cái là chuyển dẫn mình nói tới Pháp Hoa là tới 5.000 người ra đi. Tại sao vậy? Tại vì những người đó họ không tiếp thu được, không tiếp thu được thì đi ra ngoài không sao cả. Không tiếp thu được học lớp khác. Cho nên lớp này là lớp 3, nếu các chị không có khả năng học lớp 3 xuống lớp 2, mà không lớp 2 là xuống 1 mà không được, ra ngoài sân chơi bắt đầu học lại mẫu giáo. À, là nó thật như vậy, có nghĩa là không có nghĩa là các bạn không có còn chỗ che giấu nữa, hay còn gọi là có một vài loại kinh tư gọi là liễu nghĩa và bất liễu, liễu nghĩa. Cái từ mà là bất liễu nghĩa tức là những cái kinh mà mình nghĩa là nghe nói này có nói phước, nói tội, nói nghĩa là cái phần nghĩa là nhân nói quả này kia, là cái đó nó gọi là bất liễu nghĩa. Còn cái loại mà liễu nghĩa đó là gì? Là nói một cái rồi là cái phần nghĩa là chỉ thẳng vào là thấy tánh thành Phật, và lúc đó là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Kể cả nữa là cái phần những cái mà mình gọi là các Phật tử thường được học đó, gọi là chiếc bè phải bỏ đi, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống hồ gì là phi pháp. Đó, lúc đó là nó đưa lên một cái trình độ nó khác hơn rồi. Thì như vậy tức là đến khi các Phật tử, chúng ta phải trở lại điều đó, là vì khi các Phật tử vào một cái bản kinh mà các người phải biết rằng bản kinh này đang nói về thuộc về loại giáo lý gì. Chứ thì bởi vì nếu mà các Phật tử không hiểu vậy thì mình đọc bản kinh nó sao? Tại sao mà cũng Phật nói mà kinh này thì nói gì mà kinh kia nói khác? Đó, là vì sao vậy? Là vì cái kinh mà các Phật tử đang coi là thuộc về viên đốn đại thừa. À, mà nếu mà các Phật tử đọc những cái kinh mà cái bằng bất liễu nghĩa hoặc là quyền giáo thì các Phật tử phải đọc cách khác. Mà có những cái kinh mà các Phật tử đọc không bao giờ hiểu và tại sao họ nói vậy đó, thì cái đó nó thuộc về một cái giáo khác. Giáo là lời dạy, là phương pháp. Cho nên chúng ta phải nghĩa là cái mà nghĩa là lãm ngũ thời, lãm tức là tường lãm hiểu biết đó, và bát giáo thì ngũ thời các vị nhớ rồi. Cho nên nghĩa là khi nào chúng ta kết thúc, chúng ta bắt đầu hỏi thử coi ai thuộc thì giơ tay lên. Nếu cái người học Phật mà bắt đầu muốn học kinh mà không thuộc những cái đó là coi như là không có nắm được căn bản. Tại vì khi mà chúng ta không thuộc, không hiểu là chúng ta sẽ bị nghĩa là coi như là rối loạn, hay là chúng ta thắc mắc, hay chính chúng ta sẽ tạo thành những cái gì, cái nghi ngờ lớn mà không đúng cái đó. Cũng giống như mà chúng ta thí dụ câu chuyện mà Triệu Châu mà nói nữa là con chó có Phật tánh và con chó không Phật tánh được, là cái đó tùy đối tượng chúng sanh. Cho nên nghĩa là có người phải nói rằng con chó có Phật tánh, mà khi cái người đó đến thì người khác đến rồi cho nó là không có Phật tánh. Cái đó chỉ một pháp thôi, nhưng mà do đối tượng trình bày, hai cái nó khác nhau. Thành ra vậy bây giờ chúng ta vào cái phần mà các Phật tử bắt đầu nghĩa là vào cái phần thứ ba, tức là cái phần nghĩa là phẩm đệ tử. Đệ tử đây tức là muốn nói đệ tử của Phật. Đức Phật Thích Ca có 10 đệ tử lớn nổi tiếng là gọi là thập đại đệ tử. Thập đại đệ tử tại sao? Thiệt ra đệ tử rất là nhiều, nhưng mà người ta chỉ nghĩa là nêu lên nghĩa là tiêu biểu 10 đệ tử đó. 10 đệ tử đó những cái công hạnh đặc biệt. Ví dụ như ngài Xá Lợi Phất là cái gì? Đó, trí tuệ đệ nhất. À. Rồi tới gì nữa? Một Kiền Liên là gì? À, thần thông đệ nhất. Rồi tới Tôn Giả Đại Ca Diếp là gì? Là gì? Đầu Đà đệ nhất. Đầu Đà là gì? Đầu Đà là hành khổ, khổ hạnh. Khổ hạnh tức là đi khất thực hoặc là ngồi gốc cây ngủ, nghĩa là ăn chỉ đồ nhận đồ ấy thôi, và mặc y rất là cũ, coi như là cái phần không có sống một cuộc đời giống như trong tăng đoàn vậy, mà đi một mình cô độc vậy. Đa phần như vậy người ta gọi là cái phần đó là Đầu Đà, những vị Đầu Đà. Thì nghĩa là Ca Diếp là Đầu Đà đệ nhất, còn Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất, tức là vị đó nghĩa là chuyên tu về cái môn của Ba La Mật Đa, hay mình gọi là trí tuệ, tức là để nghĩa là cái phần thấu đạt được tánh không các pháp, gọi là giải không đệ nhất. À, rồi bây giờ tới cái ngày nữa là cái phần Phú Lâu Na là gì? Thuyết pháp đệ nhất. Rồi nữa là ngày Ca Diên Viên là gì? Nghị luận. Để dùng cái từ nghị luận thì nó hay hơn là biện luận. À, và như vậy đó là các vị thấy rằng đó là một cái người thì thuộc về giảng sư, còn một cái người kia thuộc về trạng sư. À, phân tích và nghị luận đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái bài người ta gọi là bài nghị luận, hay là một cái bài văn, hai cái bài nó khác nhau. thì đây là cái bằng là cái tôn giả Ca Diên Viên thuộc về nghị nghị luận. Rồi bây giờ tới tôn giả A Na Lực là thuộc về cái gì? Sao đánh kiếm động nữa? Tôn giả A Na Lực là từ A Na Lực thôi, nói tới là thập đại đệ tử thì ổng không phải đi đánh kiếm. Trong đệ tử thì mà không có nào đánh kiếm giỏi hết á. Các vị biết A Na Lực giỏi gì không? Ai đâu nói lên coi. Đâu giới lực? Giới lực là ngày gì? Là tôn giả Ubali. A Na Lực là gì? A Na Lực là thiên nhãn đệ đệ nhất. Thì thiệt ra thì nó cái dùng cái từ để là nói đến cái chỗ mà cái bằng giữa cái nghị luận hay là giữa tất cả các cái vấn đề mà cái bằng hình thức cho tôi nói, nghĩa là ngài, nghĩa là A Na Lực là vị nào mà chứng A La Hán họ cũng đạt được thiên nhãn cả. Nhưng mà muốn nêu lên một cái vài cái hình ảnh mà của những vị A La Hán nữa là kề cận Đức Phật mà gọi là tiêu biểu có tên tuổi, ví dụ ngài A Na Lực như là thiên nhãn đệ nhất. Mà nếu các vị nghe đó là ngài A Ubali đó, tức mới gọi là cái bằng trì giới đệ đệ nhất, tức là vị đó giữ luật, cho nên sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi đó thì vị đó đại diện để tùng tuyên lại cái bộ tạng luật bây giờ mình có, nên gọi là cái bằng Ubali là ông tổ của luật. Rồi nói tới ngài đó là tôn giả La Hầu La là gì? Mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh là sao? Là hạnh nó ngọt lắm không? Hả? Giữ giới, giữ giới rồi phải mật hạnh. Bởi vì Ubali là đã giữ giới rồi. Nó không có mật sao khi người ta đi tu? Không, mật hạnh là nó ngọt dữ lắm. Mật là cái bằng honey mà bây giờ các vị kêu hoài darling, honey. Đó là mật đó. Nhưng mà mật này là gì các vị không? Mật này là kín đáo, có nghĩa là có những cái hạnh, nghĩa là thầm kín, có những cái hạnh mà người khác không có thấy được. Đó, mình gọi là cái bằng đó là, nghĩa là chữ mật ở đây là cái gì đó, tức là hạnh là gì? Là cái cách tu hành, cái hành vi đó, cái phương pháp tu hành nhưng mà rất là kín đáo, rất là tế nhị, người ngoài nhìn không thấy. Cho nên thấy có một người mà họ không nói tiếng nào hết trơn á, nhưng mà người khác nói đừng có coi thường đó, ông tu mật hạnh. Có nghĩa là ông có những cái cơ bằng công phu ghê gớm lắm nhưng mà không có để lộ cho người ta biết mình là ai. Chứ đi đâu cũng đánh trống thổi kèn vỗ ngực xin tên, là người ta ở Việt Nam mình nói là nhà mình ngày xưa làm pháo. Làm pháo qua tới bây giờ cũng còn mang theo, cho nên nghĩa là người ta nói vậy đó. Mà mật hạnh thì không được vậy, thấy không? Mật hạnh là không có làm pháo rồi à, phải không? Như vậy mình thấy là bây giờ nếu mật hạnh chắc là phải chế bơm. Bởi vì sao vậy? Âm thầm không cho ai biết cái đó nguy hiểm lắm. Thì ra đây là cái hạnh rất là đặc biệt của ngài La Hầu La, bởi vì ngài là bản thân ngài trước khi xuất gia ngài là con của thái tử, cho nên nghĩa là cái cách tu hành của ngài cũng không có muốn để cho mọi người thấy rằng đó là nếu ngài xuất gia ngài có được Đức Phật thương yêu không, ngài có được đặc biệt không. Đó, chẳng lẽ là nghĩa là thậm chí các vị biết là lúc mà ngài xuất gia đó là cái bằng người ta chiếm chỗ ngài không có cái toilet nữa, tức là phải ngủ trong toilet đó. Ngủ trong toilet vậy. Nhưng mà ngài nghĩa là âm thầm kín đáo, nghĩa là cái bằng nghĩa là nuôi dưỡng và được Đức Phật giáo dục để mà tu tập, và các vị thầy như là ngài Xá Lợi Phất rồi giáo dục tu hành, cho nên nghĩa là cái thành tựu của ngài không ai biết được hết trơn. Và người ta muốn nói rằng là khi đã tu hành rồi thì bây giờ kể cả trước kia là con đi nữa thì cũng vẫn là một tỳ kheo, cho nên gọi là mật hạnh La Hầu La. Rồi cuối cùng một cái người mà nổi tiếng nhất là ai? Tôn giả A Nan. A Nan là làm gì? Ngông thị giả. Đa dân tức là nghĩa là gì? Là người nghe nhiều. Bởi vì nghĩa là ngài A Nan là một là vừa là thị giả, nhưng mà cái chức năng của thị giả đó là gì? Đi theo Phật, và do đó là A Nan có một cái trí rất là rộng lớn, rất là thông minh, cho nên nghe những gì Phật nói, nghĩa là cái phần nghĩa là nói rằng nghĩa là Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là tất cả những gì Phật pháp nói Đức Phật thuyết như là đại hải, như bốn biển lớn vậy, nhưng mà trải vào tâm của ngài A Nan đó, cho nên gọi là thập đại đệ tử. Thì cái phẩm mà chúng ta bắt đầu học đây nói lên 10 đại đệ tử này đều có những cái công hạnh như vậy, nhưng mà người 10 người này không có ai dám đi thăm ông Di Mơ Cập, tại vì 10 người này đều gặp ông Di Mơ Cập, và một chuyện gì ra cũng sẽ nói đó, cũng sẽ hỏi Và khi mà ông nói hỏi xong rồi những vị này nữa là không có trả lời được, hoặc là hiểu rằng cái lời nói, cái tư duy của ông còn cao hơn mình, cao hơn con đường tu hành gấp bội. Và khi ông nói xong rồi những người nghe đó giác ngộ và giải thoát, còn mình nói thì người ta không có nghe, không có giác ngộ, không giải thoát. Cho nên thấy vậy mà mình gọi là cái bằng xấu hổ, ý muốn nói là xấu hổ, hay là thấy rằng thấy mất cỡ không đi. Thì thầy đã nói rằng đó là khi mình học tới kinh này mình phải biết rằng nó là dạng kinh của Viên giáo, một cái loại gọi là Viên Đốn Đại Thừa. Cho nên không phải nhầm là cái bằng có những con người có thật mà muốn đưa lên một cái hình ảnh rằng đó là trước khi các Phật tử tới cái level này rồi, các Phật tử bước lên một bước nữa thì các Phật tử phải buông bỏ cái này, tức là để đây là một cái con đường chuyển tiếp. Tức là giới thiệu các vị biết rằng đó là nếu nhập vào Bồ Tát hạnh, hay là nghĩa là đạo Phật muốn nhập thế đi, thì đạo Phật phải chuyển hóa chứ không chỉ giữ lại chừng đó mà thôi. Tức là không có phải là khư nắm chặt như các vị A La Hán đã đạt được mà thôi, mà còn phải làm nhiều hơn nữa, hay là còn phải thay hình đổi sắc hơn nữa. Nói một cách khác là từ khi đạo Phật có mặt ở bên Ấn Độ, đi qua những con đường hành lang Trung Á, con đường tơ lụa, cho đến như là những nước nghĩa là của Bắc Phương và Nam Phương, tức là cái bằng Bắc Phương là từ nữa là đi xuống cái là Afghanistan cho đến hành lang Trung Á tơ lụa, xuống Trung Hoa đại quốc gia đó, rồi một con đường khác đi qua Nam Phương, tức là đi qua của những nước nữa là Sri Lanka, hoặc là của Tích Lan, hoặc của Thái Lan chẳng hạn, vậy bây giờ Campuchia nghĩa là miền Nam Việt Nam đó, thì cái đó con đường đó gọi là con đường của Nam Phương. Và mặc dù hai con đường truyền thừa như vậy, nhưng mà nếu mà Phật giáo không có chuyển mình, không có thay đổi, không có thích ứng được, nếu nền tảng của nguyên thủy không có chuyển hóa được, không có làm được thăng hoa hơn lên nữa, thì coi như là Phật giáo sẽ bị đình trệ hoặc là tiêu hủy ở tại đó. Ngay cả bây giờ nó phát triển qua bên quốc gia của Mỹ Châu vậy, nó cũng có những cái sự thay đổi. Nếu có dịp các vị đọc những cái tài liệu viết về những cái Phật giáo chuyển qua nước của Nhật Bản đồ là nó đổi khác rồi, tư duy nó đổi khác rồi. Và nó phải đổi khác vậy nó mới nhập được vào những cái quốc gia công nghệ cao hoặc những người tư duy cao hơn nữa. Chứ nếu không là nó đi vào những cái quốc gia châu Á hoặc là Nam Phương á, thì các vị biết là cái người dân nó rất là lạc hậu. Cho nên làm tới cái Phật giáo nó cũng sẽ bị mai một vậy. Nó không có đủ một cái nền triết học như bây giờ. Các vị thấy rằng đó là ngày xưa Phật nói bao nhiêu, ta tiếp tập kinh điển bao nhiêu. Mà bây giờ nếu bây giờ mà mình lục cái kho tàng của Phật giáo là các vị biết bao nhiêu kinh điển, biết bao nhiêu lời chú giải không? Không thể tưởng tượng được, không có người nào đọc hết nổi đâu. Không phải nói là tam tàng kinh lực lượng không, mà còn bao nhiêu lời chú giải, bao nhiêu cái loại mà viết, nghĩa là để mình gọi là cái bằng bổ sung, bổ túc, rồi nghĩa là cái bằng nghĩa là nhìn bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Đó. Qua cái bát giáo đó người ta nhìn bằng nhiều góc cạnh khác nhau. Và ở đây tức là đại diện những vị đệ tử là đại diện những pháp tu. Và do đó chúng ta sẽ nói vào cái phần thứ nhất là tôn giả Xá Lợi. Xá Lợi Phật, tức là đại trí Xá Lợi Phật. Khi mà những cái vị tôn giả này không có đi thăm thì Đức Phật hỏi tại sao vậy, thì tôn trả lời rất rằng nữa là có một cái ngày nọ, nghĩa là ngày làm gì, ngày nghĩa là ngồi yên ở trong rừng, thì có thể nó là ngồi yên, hay là mình nói một cách khác tức là tôn giả Xá Lợi Phật nói rằng đó là bởi vì nghĩa là có một cái ngày nọ con ngồi thiền ở trong rừng. Đây là bắt đầu cái phẩm này nói về đệ tử, tức là nói là làm thế nào để ứng dụng cái cách tu thiền ở trong cuộc sống đó. Đây là mục tiêu phẩm này, chứ không dính gì tới ngày Xá Lợi Phật cả. Ngày Xá Lợi Phật chỉ là gì, chỉ là mình gọi làm cái bằng một cái tên để đặt ra mục đích để nói lên cái phẩm này, nói lên cái phần để làm thế nào để các Phật tử có thể ứng dụng cái cách nghĩa là cái phần tu tập, nghĩa là đừng có tu tập theo kiểu thanh văn thừa, tức là cái cấp nghĩa là cố định, nghĩa là cái phần dừng một chỗ, mà phải làm thế nào ứng dụng thiền ở trong cuộc đời. Và như vậy cái phần đầu tiên chúng ta thấy rằng khi Duy Ma Cập nói với Xá Lợi Phất rằng ngài Xá Lợi Phất thưa với Phật là bạch Đức Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương con không có đi nghĩa là dám đảm trách thăm ông Duy Ma Cập được. Hỏi tại vì sao vậy? Vì trước đây khi một hôm nọ con đang ngồi ở trong rừng ngồi thiền, ngồi yên tức là ngồi thiền, thì tình cờ Duy Ma Cập đến và nói với con rằng ngài Xá Lợi Phất nghĩa là ngài bất tất phải ngồi như thế mới gọi là ngồi thiền. Đó. Luận về việc ngồi thiền, thiền giả không dính mất tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới gọi là ngồi thiền. Không có dính mất tam giới, tức là ba cõi, mà vẫn sinh hoạt, vẫn bình thường, vẫn nói năng, mà không dính mất, tức là tâm không dính mất với tam giới. Sinh hoạt trong cái quay nghi như là bình nhật mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Các bạn biết là diệt tận định là gì không? Là một cái cảnh giới thiền, cao qua khỏi tứ thiền rồi bắt đầu tới một cảnh diệt tận định, tức là có những vị họ nhập diệt tận định, tức là họ ngồi tới một năm hoặc là 10 năm như vậy. Có nhiều vị nghĩa là nhập diệt tận định là ngồi, nghĩa là như Đức Phật có lúc ngài ngồi vào trong diệt tận định là ngồi ngồi mà 500 cỗ xe đi ngang qua mà không hay không biết gì cả, tức là sấm sét đổ cũng không hay cả, nghĩa là diệt tận định hoặc là diệt thọ tưởng định. Đó, nó có nhiều cái loại thiền như vậy. Nhưng mà ở đây ngài Di Ma Cật muốn trình bày trong cái bài kinh này, kinh Di Ma Cật trình bày rằng là nếu mà chúng ta là sinh hoạt quay nghi tức là vẫn bình thường thôi, nhưng mà nếu mà các vị thấy rằng cái chỗ này nói rằng không có rời diệt tận định mới là ngồi thiền, rồi làm mọi việc như là phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tức là làm gì? Là đi làm có chớp, làm nông thì làm nông, đi buôn bán này kia, nhưng mà tâm tư không sao lãng mới là ngồi thiền. Đó. Rồi nói rằng đó là ngài phải làm cái gì? Tâm không cột vào trong cũng không tản mạn ở ngoài mới là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu vị thiết, bao nhiêu việc mê tín quan đường mà tâm không có lay động, không bị mê hoặc cám dỗ siêu lòng, vững tâm ở trong ba bảy phẩm trợ đạo, thế mới gọi là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới gọi là ngồi thiền. Ta sẽ không đọc hết được kinh văn bởi vì các vị nghe rồi các vị sẽ dễ chán. Bây giờ chúng ta chỉ muốn nói cái phần cốt tủy của phần này. Vậy là bây giờ chúng ta nói phần cốt tủy đó là nói gì? Nói cái phần là cái phần thứ nhất phẩm đệ tử là muốn nói đến việc mà làm thế nào để ứng dụng cái việc thiền ở trong đời sống hàng ngày các vị. Đa phần bây giờ chúng ta cứ hiểu lầm rằng thiền là gì, và mọi người kể cả người phương Tây khi đến học Phật giáo họ thích học thiền lắm. Bởi vì nói tới cái gì một cái bằng meditation là họ thích lắm. Tức là nói đến một cái trạng thái có thể là trị được cái gì, cái bệnh loạn tưởng hay là trị stress, tức là bị những cái mình gọi là cái bằng áp lực. Đó. Và thiền là một cái phương pháp chắc chắn hữu hiệu quan trọng nhất mà bất cứ người tu Phật nào. Cho nên người tu Phật mà không biết thiền coi như là không có tu Phật. Như vậy thiền là gì? Thiền là gì? Thiền tức là một cái trạng thái của sự tỉnh, tỉnh thức. Cho nên khi mà một cái thiền của Thanh Văn Thừa là phải tu 37 phẩm trợ đạo, trong đó có tất cả các việc, có thể bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi cũng có thể là gì, của cái là cái bằng là tứ tinh tấn của chánh, tứ chánh cần, rồi tới cái là như ý túc, hay là cái bằng bát chánh đạo. Trong mỗi hành vi, mỗi động niệm của một người tu hành đều có thiền ở trong đó mới gọi là tu sĩ Phật giáo. Có nghĩa là khi các vị làm một việc gì mà biết việc mình làm chân chánh và không rơi vào con đường của tà giáo, tà đạo thì đó là thiền. Cho nên một người Phật tử là tất cả các Phật tử lúc nào cũng có thiền cả, tụng kinh cũng thiền, niệm Phật cũng thiền. Còn bây giờ người ta phân ra hai cái từ thiền tông, hay gọi là mình gọi là cái bằng một trong những phương pháp tu tập gọi là thiền, đó là người ta cái chú một, người ta chỉ nghĩ rằng thiền là ví dụ như là cái bằng Như Lai thiền hoặc là thiền Đốn giáo hoặc tổ sư thiền. Lúc đó người ta phân ra một tông, tông thừa. Có nghĩa là người ta sử dụng cái từ thiền này là cái bằng giống như là cái bằng nghĩa là cái chữ cương chỉ này là giống như cái áo mà nắm cái bâu vậy nè, nắm cái bâu dở lên tất cả mọi cái áo rủ xuống, thì cái chữ nghĩa là cương lĩnh của cái pháp môn tu của cái vị đó, họ chuyên môn về cái môn nghĩa là tu thiền, cho nên mới gọi là cái bằng cái pháp môn thiền, họ tu cương lĩnh về thiền. Còn thật ra chữ thiền được định nghĩa ở đây của kinh Di Ma Cật này là gì? Là nếu mà ngài Xá Lợi Phất ngồi yên á, đó, ngồi yên trong rừng không phải là thiền. Không phải là thiền là sao? Ở đây không có nghĩa là nói là ngài ngồi như vậy không phải tu, không tu thiền, nhưng mà ngài ngồi như vậy là nó không phải là cái thiền đúng nghĩa toàn triệt của tư tưởng nhập thế. Cho nên các vị mới thấy rằng đi đứng nằm ngồi rồi nghĩa là 24 quan nghi của mình ngày và đêm không có rời cái tâm, để tâm không bị sao lãng, tâm không bị lôi cuốn vào các con đường nghĩa là tà đạo, thì lúc đó người đó là ở trong thiền. Cho nên Đức Phật nói rằng trong kinh Đức Phật là 24 giờ không có rời chánh niệm. Như vậy Đức Phật không 24 giờ không rời chánh niệm là Đức Phật làm gì? Đức Phật đâu phải là ngồi thiền, mà Đức Phật quay nghi đi đứng nằm ngồi đều thiền, nằm mà cái bằng gác một cái chân lên rồi nghiêng về phía hữu, nghĩa là cái bằng nằm trong yên tịnh, nằm trong sự an lạc, thì lúc đó Đức Phật đang tọa ngọa thiền. Có nghĩa là bất cứ lúc nào Đức Phật và các vị A-la-hán cũng đang ở trong thiền. Như vậy để cho các Phật tử rằng nếu chúng ta hiểu sai lầm, chúng ta sẽ bị nghĩa là hướng dẫn cái thiền, nó sẽ thành người ta sợ tu thiền mà điên như vậy đó. Bởi vì cái tu thiền mà người ta vọng tưởng điên đảo, tức là muốn ngồi thiền mà cái phần ngồi mà phần nửa đêm nữa là thức hồn, rồi ngồi nghĩa là cái phần thấy cái này thấy cái kia, rồi ngồi mà để cho nghĩa là tàm làm sao mà từ sáng tới chiều nghĩa là cái nghĩa là con người của mình nghĩa là không còn biết gì hết, mọi người ai thấy mình cũng nể phục hết trơn. Thì khi chúng ta khởi lên cái sự vọng tưởng như vậy là tất cả các phương pháp thiền chúng ta đều rơi vào con đường của tà kiến hay là ngoại đạo thiền. Rồi gần hết, gần có thể là 80% những người mà cái phần tu thiền có một cái pháp môn nào đó cảm thấy mình tự hào là coi như là cái phần những người tu thiền ghê gớm lắm. Ai thấy là thầy đó hay là cái ông đó hay bà đó là tu thiền đó, tu cao dữ lắm. Nó nói tu thiền nó cao là cao là sao đó. Không có cái pháp thiền nào mà cũng như là tất cả các phần khác thiền, các pháp tu khác cao hoặc thấp cả. Con đường nào cũng mục đích để giác ngộ, để giải thoát. Cho nên một cái vị thiền sư là những người rất là thư thái, rất là tự tại, ung dung giữa con đường sinh tử, không nhiễm, không mê lầm, thì đạt được cái quả vị của thiền sư. Thì như vậy là những người này, những người nào mà họ suốt ngày nữa là họ sống trong cái sự tu hành, kể cả một vị tỳ kheo A La Hán ngày xưa là vị nào cũng ở trong thiền cả, chứ không phải riêng gì ngày Xá Lợi Phất. Cho nên nếu bây giờ mình định nghĩa là ngồi là yên, nhưng mà các vị thấy là ngồi có yên không? Thấy không? Nếu bây giờ định nghĩa là ngồi thiền hay là ngồi yên gọi là thiền là có thể sai đi. Bởi vì cái chủ yếu ở đây người ta muốn nói là tâm là chủ đạo đó. Vì vậy cho nên bây giờ nếu các Phật tử ngồi đây mà tâm mình đang hướng dẫn chỗ khác á, đi chỗ khác á, thì mình có ngồi cỡ nào cũng không có thiền cả đó. Và các vị biết rằng là chúng ta rất là dễ dàng bị mơ tưởng. Mình ngồi rồi mình một lát mình cứ phải là coi giờ, ngồi rồi không biết giờ này, nghĩa là không biết máy giặt rồi, nghĩa là giặt xong rồi mấy đứa nhỏ lấy đồ ra phơi chưa. Bây giờ mình cứ ngồi cách gì, có đẹp cỡ nào ngồi, nghĩa là thầy của nó là học trò thầy, các vị không sắm bồ đoàn đi đâu ôm theo bồ đoàn, trời ơi ngon lành lắm. Người ta ngồi thiền, thật ra người ta ngồi thiền đúng mức á, ngồi á mà cái mà ngồi tới chai mông á mà chưa thấy thiền nữa, mà sắm bồ đoàn làm bao nhiêu tấc đo thước tấc đồ các bạn có, nghĩa là bài bản đồ dữ lắm. Rồi ngồi cái nửa tiếng đồng hồ xả ra trà cái rột làm sao sao nghe mình tưởng đâu trời ơi chắc nó chứng đạo tới nơi rồi. Mời mình thiệt á, mình thấy nó ngồi xong mình nó chắc sắp chứng tới nơi rồi. Mày chứng đây là gì, là nổ chứng tới rồi. Vừa thả ra cái leo xe giọt cái ào về tưởng làm gì, đủ 4-5 đứa đi uống bia. Tới giờ nó ở bên đây, nó hẹn tới giờ vô nó ngồi thiền vậy, nó ngồi cái rồi cái ngồi thấy đàng hoàng lắm, tưởng làm sao giọt ra nó lắc thấy xe nổ nó đã mất tiêu rồi. Nó về bữa nay có mấy đứa bạn đó ở dưới Melbourne lên rủ đi rồi. Thì các vị cứ thấy rằng đó là bất cứ chúng ta làm gì, chúng ta biết rằng cái chỗ của cái bài kinh này muốn nói rằng đó là chúng ta phải dụng tâm ở trong tất cả các pháp, các động niệm của mình thì chúng ta có thiền. Và khẳng định đây là tất cả những tu sĩ Phật giáo và những người tu theo Phật đều có thiền cả. Chỉ có điều bây giờ người ta đặt ra nghĩa là người ta những cái vị mà những cái giáo chủ, những môn tông họ đưa ra những cái tông đó mình gọi là gì, làm cho nó lớn mạnh như vậy, cho nên mới đặt trở thành nghĩa là những cái phương pháp hay gọi là gì, những cái tông phái như là thiền tông hay là mộc tông, tịnh độ tông, thiên thai tông, để khuyến khích các Phật tử tu. Chứ thiệt ra người nào tu cũng có thiền. Nếu mà mình tới tu Phật giáo không có thiền là làm sao được. Nếu mà thầy không có thiền thầy cũng sẽ không có đủ nghĩa là cái bằng chánh định. Thầy không có thiền thầy sẽ nói lệch lạc trong kinh. Thầy không nói thiền thầy cũng sẽ không hướng dẫn các Phật tử đi đúng đạo lộ được. Nguyên tắc là như vậy. Tức là mình phải biết mình sắp nói gì, muốn nói gì. Và hôm nay sẽ nói cái gì cho các Phật tử. Là ngay lúc đó là lúc nào mình cũng phải có sống ở trong cái cảnh giới của thiền. Nhưng mà nó còn cao thấp hay không nữa đó, là nó đòi hỏi trình độ rằng chúng ta giữ được cái tâm và cái sự an tịnh đó lâu dài hay là chỉ trong chốc lát. Do đó muốn nói lên cái trình độ cao và thấp. Hoặc là khi đối cảnh chúng ta có sanh khởi những cái phiền não nhanh hoặc là chậm để mới đối diện. Hay nói một cảnh là ta nói rằng đối cảnh mà vô tâm thì mạt dấn dẫn thiền. Tức là nếu mà khi nào các vị gặp một cái cảnh gì mà không có sinh tâm nữa thì nói ta là ở trong thiền rồi, hỏi thiền làm gì nữa. Gặp mà cái bằng thấy cái gì mà cái bằng coi như là dửng dưng vậy đó, thấy mọi cực trong đời này giống như là cái bằng người giấy vậy đó, giống như ngựa gỗ vậy đó, không có còn khởi động nữa, thì chính những chỗ đó, những chỗ đó người ta gọi là vượt qua những cái sự phân biệt chấp mắc vậy đó, là người đó đang ở trong định, trong sự thanh tịnh. Nhưng mà đó là chưa phải hoàn toàn. Đến một lúc nào nữa là vẫn thấy nó bình thường nhưng mà không dắt không dính, không mắc với mình nữa, thì chỗ đó mới là thiền. Cho nên cái chỗ mà khi mà ông Duy Mân Cập mà nói cái điều này để cho các vị thấy rằng đây là một cái cách để người ta lý luận, các vị biết rằng nếu mà thiền chúng ta đi vào đời thì chúng ta phải biết rằng ngay lúc chúng ta lái một chiếc xe đó thì chúng ta phải tỉnh táo biết rằng mình đang điều khiển chiếc xe, và chiếc xe này nó chạy vận tốc bao nhiêu với con đường đang tra chạy bao nhiêu. Và phải coi chừng nếu mà chúng ta vô tình chúng ta có thể gây hại cho người khác bằng cách là con đường lấn đường người khác hay là quá tốc độ người đó đang thiền. Chứ còn mà giờ nó lái xe mà ngồi thiền nữa là nhiều người nó lái xe, con cũng tu thiền, có tu thiền sao, nghĩa là tập trung đây này, cứ đây là trời, cứ tập trung cái minh tinh chỗ này, cứ nghĩa là để cái này nó là tam điểm tinh tượng vậy biết, nhưng mà tập trung chỗ này để mai mốt nó sáng chỗ này, ngồi cứ tập trung chỗ này lát đèn đỏ cũng vượt qua luôn. Rồi tới lúc là kêu cần đạp thắng thì không đạp, giật mình một cái, tức là thầy có ông đệ tử giờ ông chết rồi kêu không, ông đang chạy ông đạp thắng một cái mình cũng té lộn nhào hỏi sao vậy, ông đang thiền. Ôi trời ơi, ông đừng khùng quá, ông thiền chừng ba lần thế nào có người chết thôi. Đâu có phải là tu thiền là như vậy. Tu thiền là cái một cái sự tỉnh thức mà. Cho nên là, và bây giờ thầy giới thiệu một cái con đường thứ hai để các vị nhớ rằng cái nguyên tắc để mà các vị có thể hành thiền có lợi ích. Tại vì có nhiều người nói rằng tại sao mà mình tu hoài hoặc là tu mà nó không có định hoặc là nó hay bị loạn này kia đâu. Trong một cái con đường mà duy nhất để các vị biết rằng cái phần mà bên trong chúng ta nó rất là loạn động, cho nên thiền được định nghĩa là thiền na là tư duy hoặc là tỉnh lự, cho nên nghĩa là có tư duy chân chánh, có tỉnh lự tức là có an định chân chánh. Vì vậy cho nên đầu tiên cái người Phật tử muốn học á, muốn học thiền hay là muốn thâm nhập thiền á, thì cái bên trong phải được xả ra cho các vị chứa một bầu, nghĩa là một bầu tâm sự đó, thiền nào nó không vô được hết. Tại vì cái phần thiền á là ở đây là chúng ta đang phải giải quyết được cái bên trong nội giới chúng ta, cho nên mình ngồi mà nó nổi lên đủ chiến, nghĩa là đủ chuyện ưu ái đó, là các vị nghĩa là có đè nó xuống, đè thằng này nó ngốc thằng kia, các vị biết là cái bằng chủng tử chúng ta nó mạnh ghê gớm lắm, nghĩa là nó từng con giống như vi trùng vậy, cho nên nghĩa là mình làm sao mình nghĩa là bây giờ cho dù mình có lấy cỏ mình đè nó nữa nó cũng chưa có chết đâu, nó ngủ ngầm trong đó, mà tất cả những cái tham muốn mình là những tham muốn ngủ ngầm, hay gọi là những cái gì thuộc về kỷ niệm. Nó thuộc về những cái nấm mồ vang kỷ niệm, có những cái ký ức sống trong đó, bây giờ nó sống lại mà giống như mình hãy nói nữa là cái bằng người ơi gặp gỡ làm chi mà trăm năm biết có duyên gì hay không. Nó cứ ló đầu ra ló đầu vô, cái thằng đó không là đã mệt rồi thấy không, chứ đừng có nói tới mà cái chỗ mà cái bằng cái thở lưu ban đầu lưu luyến ấy mà ngàn năm hồ dễ mới ai quên, do cái hồ dễ mới ai quên, nó không phải một đời đâu, vì nó là một chủng tử cho nên nó nằm nó ẩn tàng trong đó. Cho nên nghĩa là lúc nào mà thấy mà nó ngộ ngoại đó là biết rồi. Vì vậy cho nên cái đầu tiên mà mình phải hóa giải được nó trước, phải xả nó trước, rồi cái thứ hai để chủ động để mà cho nó đừng có tấn công nhiều là phải đình đốn cái bên ngoài vào, tức là giảm bớt truy cầu bên ngoài và giải quyết được cái bên trong. Khi nào mà con người mình nó thông thả vậy rồi thì tất cả các pháp sẽ từng tự giải vào, hay là tự nhiên tâm mình nó sẽ sáng lên. Cho nên nếu mà mình đã bắt đầu khởi đầu tu thiền, mình muốn còn tham cầu, mình muốn ham này, muốn cái kia, muốn được cái nọ, thì nghĩa là ngay khi vừa tu cầu là con muốn được thành cái gì là lúc đó đã hư rồi. Khởi ý muốn là đã hư rồi. Bởi vì chữ thiền có nghĩa là gì? Là buông xả và tỉnh thức. Sống trong mọi sự, quan trọng nhất là các vị phải buông xả. Cho nên cái phần mà chấp mắt của mình là cái phần mà cái bụng rất là nặng. Mà như hôm đó thầy ở trên Austin thầy đã thí dụ, một cái thí dụ rất là rõ ràng là nếu thầy nắm một cái này, các vị thấy là nắm một chút xíu thì thôi, một phút, hai phút thôi, không sao cả. Nhưng mà nếu mà thầy nắm cái này là một tiếng đồng hồ là tay thầy nó đau. Mà nếu thầy nắm nửa buổi á, là coi như là cái phần chịu không nổi rồi. Mà thầy dám nắm tới chiều là có thể kêu tới âm bộ lăng. Đó, sự việc công việc nó cũng giống như vậy đó. Các vị thấy rằng cái việc rất là nhỏ vậy đó, mà nếu mà mình không biết lúc để buông xả nó thì coi như là mình sẽ bị nó tấn công. Việc rất là nhỏ vậy thôi. Cho nên trong đời này mà các vị thấy rằng trong cuộc sống mình mới coi lại là bây giờ là thí dụ rất là cụ thể dễ hiểu, các Phật tử tuổi trẻ hay là những người đang sống bây giờ là nói về cái computer, cái PC của mình đó. Nếu mà mình đã bỏ trong đó quá nhiều cái program, tức là quá nhiều cái chương trình rồi, là coi như dù cái máy mình nó tốt cái nhanh cỡ nào nó cũng sẽ trở thành chậm. Đó, bây giờ mình muốn cho cái máy mình trống, mình phải làm thế nào, mình phải có cái bản nào mình nghĩa là cái bằng reformat lại, mình phải copy lại những gì cần thôi, còn những gì không cần thì mình phải delete. Đó, tức là mình phải xóa sạch nó ra. Khi nào nó sạch hết rồi đó thì tự nhiên cái máy mình nó sẽ chạy với một cấp độ nhanh như cũ. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai nữa là nếu mình muốn bỏ nó vào để cho nó hoạt động một cách tốt đẹp thì mình chọn chương trình nào hay là cái program nào mình muốn, mình hãy bỏ vào. Còn không thì thôi, mình không bỏ vào. Nhưng mà con người mình là nó hay tiếc lắm, cái gì nó cũng bỏ hết trơn. Cái vậy cứ coi cái là cái cỡ mà ra ra xe cũng vậy, một cái đồ nhỏ nó cũng lượm về nữa. Đi chùa hay bất cứ chỗ nào nói thì xả vậy, nhưng mà cái gì cũng tiếc cả. Đó, mà những cái tiếc bên ngoài còn đỡ, còn những cái tiếc bên trong đó nghe, nó niết, nó cái bằng nó tiếc nuối mà nó nắm níu đó nghe. Đó là cái việc đó rất là nặng nề. Cái như thầy nói là có một người sắp chết rồi mà cũng vẫn còn tiếc nuối. Tiếc nuối những cái quá khứ, tiếc nuối những cái cũ, tiếc nuối những cái chuyện đó là cái phần ân tình, những chuyện thương yêu. Và đặt lên những cái rất là những câu hỏi cho bằng đó là mai tôi chết ai là người xây nấm mộ, cổ quan tài ai cống tiễn đưa tôi, lo gì xa vậy, cứ chết thử đi rồi tự nhiên người ta đem tôi dục bỏ đâu đâu mà lo. Tao không dám để mày vì mình thúi. Nói một cách khác hơn, có một nhà thơ đó là mai tôi chết có ai buồn không nhỉ, có vào nơi nghĩa địa để thăm tôi, có nguyện cầu nến mắt xa xôi, trên phần mộ có trải màu hoa tím. Trời, chưa chết mà tính đủ thứ. Đây là bây giờ, nhưng mà nó bỏ một hơi là nhóc cái thùng rồi còn gì nữa. Rồi mai tôi chết nụ cười sưng tắt liệm, dưới màu kinh yên lặng của xe tan, ai có buồn cho số kiếp lầm than, đời hiu quạnh chôn sâu ba đất đất. Mai tôi chết vì tình thương đã mất, một loài hoa đã rủ bóng thời gian, kiếp qua đơn rơi mất một đời tàn, qua thổn thức mơ màng để vĩnh biệt. Nếu mà quả thật vậy là mình đã chuẩn bị quá trời tư liệu, cái máy mình bao lớn mà mình đút vô đủ thứ, nào là bông, nào là hoa, nào là kèn, nào là trống, cái gì cũng có cả. Chưa chết mà nó tính quá trời vậy rồi thì hỏi là mà không chết sao được, chịu sao nổi không chết. Rồi còn nói là mai tôi chết có ai còn đối tiếp, có thương sầu ủ kín tấm hồn tôi, xin khắc lên trên phần mộ mấy lời, đây là mộ một người không tên tuổi. Nó không tên tuổi còn quá, tại không tên tuổi mà còn muốn khắc lên nữa. Xin cho là vô danh thầy là hai người xưa, các bạn thấy chắc mỗi lần mà là nó thầy cúng dường, đó là cái phần cúng dường này, nó này là vô danh, nhưng mà hãy mỗi lần ai nói trời ai vô danh mà cúng nhiều quá, nó tôi dai. Cái đó là hấp dẫn nhất, cho nên đó là xin khắc lên trên phần mộ mấy lời gì, đây là mộ một người không tên tuổi, ai có tưởng nắm mồ kia vô chủ, đã từ trần gì lắm chuyện trái ngang, hồn băng tinh xin gửi lại gió ngàn, dưới biệt lạnh thiên thu sầu dạng cổ. Rất là hay, nhưng mà điều thiệt ra là chúng ta quá nhiều cái vấn đề tư liệu đi. Quá nhiều, cho nên bây giờ các vị cứ nhớ rằng là mình sống 50 năm mình cứ quay lại hết là bao nhiêu cái kỷ niệm, bao nhiêu chuyện ân tình, bao nhiêu chuyện vừa buồn vui. Cho nên con người của mình là cái bằng mình xài, các vị biết không, con người mình là hoàn toàn là gì, là một cái thùng rác. Cái gì cũng lượm, cái gì cũng bỏ, cho nên bây giờ lục vô là nó dơ tay ghê gớm lắm, thiệt ra là vậy đó. Nhưng mà các vị biết kỷ niệm là gì, là đồ cũ mà có nhiều người đó, tôi nhớ chuyện cái đây 50 năm, trời 50 năm nó cũ cỡ nào rồi, có vừa móc vừa meo mà nó còn sinh ra vi trùng mà trong nữa, mà nhất định không có quên. Nhất là mấy người già là bắt đầu không nhớ chuyện mới, bắt đầu nhớ chuyện cũ đó. Cho nên cái rõ ràng vậy thôi, mấy bà già toàn là nhớ chuyện cũ không à. Như thầy nói là cái giống như nhà đệ tử hai vợ chồng mà già rồi, các vị không nói toàn là chuyện rồi hai người cãi, nên là người này là bà con của tôi, người kia là bà con của tôi, hai bên cứ tranh nhau chuyện bà con, nhưng mà thì ra không biết phải là bà con không nữa, mà không biết còn sống hay chết nữa. Đó là cái ký ức nó vậy. Nhưng mà ký ức bây giờ gọi là, ta dùng nhiều từ trong một quyển sách, các vị đọc cái quyển gọi là cặn bã ký ức. Cho nên đã gọi là ký ức là những gì chúng ta là lưu giữ, nó nhớ, nhưng mà nó lâu dài đến mức trở thành cặn bã rồi. Những cặn bã là những cái hoàn toàn nguy hiểm và hoàn toàn không có còn tích hợp với cơ thể của chúng ta. Cho nên là chúng ta tu thiền là chúng ta đầu tiên phải xả được cái đó, phải buông được hết những cái đó. Nó coi như lòng mình rỗng không, mà giống như một thiền sư mà kể chuyện đó, rằng đó là khi đến hỏi là đạo là gì, nghĩa là cứ ngồi và rót nước hoài trong ly, ly nước tràn ra rồi, nó trời ơi thưa ngài tràn rồi, đúng vậy. Nếu anh đến với đạo mà trong lòng của anh chứa đầy tất cả những gì hiểu biết về kiến thức thì đạo sẽ ở bên ngoài. Thì cũng giống vậy, nếu các vị muốn học thiền mà các vị chứa đầy đủ thứ đó, có nhiều người nữa là thiền cũng muốn, mật tông cũng muốn, mà có lần thầy nói là gì, thiền căng cá gà ru. nhảy cái là nghe gì đây cũng bằng ấy, mật tông cũng hồng rồi, cái bằng tịnh độ tông cũng hồng rồi, cái bằng đó là thiền pháp nào cũng theo hết trơn đó, thì thôi còn hơn cái gì nữa. Nó chứa đầy đủ rồi, các vị biết là computer bây giờ không có nào chịu đổi cho, bắt buộc nó phải nói mình là một cái là phải không cho nó nhầm nữa, không có thêm nữa, là bận không có thêm nữa. Cho nên là thêm nhiều chừng nào thì phiền não nhiều chừng nấy. Cho nên vì vậy mình giảm bớt đi là có hai nguyên tắc. Thứ nhất, để có thể tu tập đó là thiền có một cái sự đó là thành tựu, có nghĩa là thường thường là tỉnh giác, là thứ nhất là phiền não bên trong đừng cho giấy động với tính cách là phải liễu tri hay là xóa nó toàn bộ. Nếu cái nào mà các vị thấy nó quý quá đi, không thể nào xả được. Nói trời ơi, nói chứ mấy người khác xả được, chứ thầy tôi mà đâu có dám xả. Thôi còn để lại đó. Có nghĩa là có thể giữ được những program nào có cần thiết á, thì nên giữ lại đó. Chứ còn để nhìn đừng có xóa hết rồi hơi tưởng tận nữa. Có nhiều người nghĩa là xóa sạch rồi, để nhìn muốn kiếm lại một cái địa chỉ cũ cũng không còn, thì cái đó là tận tới rồi đó. Cái đó là thầy không có bảo đảm nha. Cho nên thầy đã lưu ý là các vị như thế này: nếu những cái gì có giá trị, những lời kinh, những điều nào lời hay lẽ phải mà ảnh hưởng cái đời sống mình, thì cái program đó còn xài được nhiều chuyện phải giữ lại. Nhưng mà những cái program cách đây những vài chục năm đi, những cái ngày đầu tiên mà gặp mà hẹn ngồi công viên làm ơn xóa giùm. Hay là lúc đó là trời ơi, ông nói tôi ngọt ngào nên tôi thương, tôi nhớ tới giờ, làm ơn xóa giùm đi. Bởi vì bây giờ là nó cái bằng ổng cười không còn cái răng nào nữa trên. Nó đã trở thành nghĩa là cái bằng quá rồi, là cũ kỹ rồi. Thí dụ vậy để các vị dễ hiểu hơn, cho nên cái là cái người mà muốn học thiền thì đầu tiên phải vậy. Chứ còn người nào, bởi vì là nói là một người là mang đầy cái tâm trạng đầy ấp, nào là thất tình, nào là phiền não, là công việc ở sở, là không có thể nào mà tu thiền được hết. Bởi vì thầy nói rằng mình đã không có chịu đi về khỏi sở, mà không có buông chuyện ở sở, mang về tới nhà, mang vô trong ngồi thiền, thì làm sao mà giải quyết được việc thiền? Thấy không? Bắt buộc mình phải bỏ việc ở sở, là bỏ sở, lên xe rồi là mình trở thành con người của mình. Mà lúc nào mà nhiều quá mà nó còn muốn đeo theo nữa, ra ngồi biển xong rồi hốt cát giải ngồi biển, coi như là cái bằng sóng biển cuốn đi. Thế giới này nó cũng giống như vậy. Nhìn biển cả mênh mông rồi, mình thấy con người của mình trở thành nhỏ bé đi. Cho nên tất cả những việc này dù lớn dù nhỏ không còn giá trị nữa. Buông nó một cách rõ ràng như vậy đó, thì các vị ngày mai các vị có thể vô sở làm việc lại được. Chứ nó không, nó sẽ dồn nén như vậy đó. Giống như một cái máy, các vị dồn đến mức độ là các vị dù có mở lên đầu máy nó đứng cứng ngắc thôi. Các vị có xài computer biết đó. Nếu khi nào mà chúng ta đã xài những cái program nó quá nhiều rồi, là mở ra rồi là nó không thèm rụng địch gì hết. Năn nỉ nó để 2-3 tiếng hồn nó vẫn không ấy, cuối cùng phải rút điện, phải phá đi, chứ còn không là nó không có sao. Là coi người chúng ta cũng vậy. Tức là khi mà chúng ta bị lấp đi rồi, cứng ngắc rồi, ngồi vậy mà cứng ngắc thì trở thành bị loạn. Cho nên người ta nói là nếu tu thiền không đúng pháp thì bị điềm đó. Hay còn nói cách khác là bị tẩu quả nhập ma. Thì nói cái từ đó, tẩu quả nhập ma, nghe gom với là các vị biết thì từ đó nằm ở đâu không? Ở trong kiếm hiệp mà đó, trong kiếm hiệp đó. Chứ còn trong thiền thì thường thường người ta không dùng cái từ đó. Đi dùng, bởi vì khi mình phiền não, mình loạn tâm thì con người của mình rất là khổ đau, và mình sinh ra những cái mà cái bằng nói những lời nói hoặc làm những hành động đó là đem đến tổn nhân hại đức, thì người ta mới nói là cái bằng coi chừng mình đã đi lạc vào con đường của ma đạo. Chữ ma đạo đây có nghĩa là mình đã lạc vào con đường của gì? Của sự phá hoại cái công đức lành của mình. Còn cái từ mình nói là tu thiền mà tẩu quả nhập ma là nói tới mấy người nữa là các vị thấy phim mà cái bằng ngồi trị thương đó là cởi áo ra cái đập phì phì bắt đầu khói bốc lên thì kia, đó là phim thôi. Đó là mới gọi là tẩu quả nhập ma, là phim đó. Cỡ như mà mình nói gì, cỡ giống cái ông mà cái bằng chống ngược xuống, mà cái ông gì, ông Tây Độc ưu dông Âu Dương Phong vậy đó, luyện tới hầm mô công. Các vị có muốn nghe hầm mô công không? chuyện nó dài ghê gớm lắm, cho nên bây giờ không có kể lại được. Thầy là hầm mô công là luyện tới nơi rồi đó. Dễ thôi, làm như con cốc thôi chứ gì đâu. Không thì bây giờ chúng ta thấy rằng chỉ một cái phần mà một ông đệ tử này là biểu tượng gì, là biểu tượng cho cả một cái thế giới là giới thiệu rồi. Thế giới ngày nay người ta lầm tưởng thiền rất nhiều, cho nên người ta đã điên. Thậm chí khi mà chúng ta lấy cái thiền này biến trở thành gì, là một hình thức, là một tổ chức, và trở thành gì, trở thành một thần tượng, thì chúng ta sẽ sai lầm. Bởi vì trong Phật giáo là toàn bộ nó đều cover đó hết, không có cái sự riêng biệt luôn. Cái người tu mật tông cũng phải có thiền, cái người tu tịnh độ tông cũng phải có thiền. Bởi vì Đức Phật thành tựu thành đạo nghiệp, bởi vì Đức Phật đã sử dụng cái con đường tỉnh thức để rồi giác ngộ và chứng được được quả vô thượng bồ đề. Cho nên tất cả con đường nào, hành sự nào của người tu tập đi vào đời đều phải qua con đường của thiền, có nghĩa là con đường của gì, của sáng suốt, của tỉnh thức, biết lời nói, biết hành động, biết ý nghĩ, và không để cho tất cả các pháp khuynh loát mình. Thì như vậy lúc nào mình phải sống trong thiền chứ. Còn cái phần mà các vị muốn gia công, muốn ngồi, muốn nằm, muốn đi, muốn đứng là tùy ý, tùy mỗi người thấy mình thích. À, ví dụ giờ mình không có đau chân thì mình ngồi kiết già, mình đau chân ngồi bán già, không thì mình ngồi ghế. Có nghĩa là sao mà các vị yên tĩnh được thôi, chứ đừng có ngồi cứ cố gắng là ngồi phải có cái bồ đoàn vậy, rồi ngồi nghĩa là phải kiết già liên hoa tọa, ngồi nghĩa là méo mỏ một bên nữa. Ngồi ghê gớm lắm, có nhiều người vừa ngồi thầy thấy mà ngồi một lát nữa tờ mấy bà già bà nào mà nói cứ vậy hoài. Thiệt đó, có thiệt, thầy có dạy có hết luôn mà. Bởi vì một lát cái gì mấy người già rồi xương cốt nó cứng ngắc rồi, với lại hồi đó giờ đâu có bẻ giống như con nít thì nó bẻ chân dễ, còn mấy cái người mà khoảng chừng tới 40-50 rồi là cái chân mình nó bẻ ngược lên cái thế là kiết già đó hả. Ngồi một lát cái miệng méo sẹo thôi, độ mà lo cái vụ nó đau không, có là đau không xong rồi làm sao mà nói cái thiền nữa. Cho nên sai lầm phải vậy, phải vậy, phải hiểu được là theo cái tư duy như này. Dĩ nhiên các vị có thể thực tập để điều phục được điều đó, nhưng mà khi các bạn thực tập điều phục nó trở thành nghĩa là nó quyết định theo ý muốn của mình, cũng không có nghĩa là con đường tất yếu của thiền. Và chúng ta nghe một câu chuyện của nghĩa là của quá khứ của cái ngài Mã Tổ nói, là tức là khi có một vị đệ tử nghĩa là ngồi thiền đó, thì bây giờ nghĩa là vị Mã Tổ nghĩa là bất kế ngồi kế bên lấy gì, lấy gạch mài đó. Là đệ tử hỏi là thầy mài gạch làm gì, chúng ta là mài gạch làm gương, gạch mà làm sao làm gương được, bởi vì gạch cái chất liệu bản chất nó là không có sáng mà. Nó vậy ngươi ngồi thiền làm gì, cứ ngồi thiền làm Phật. Nó là Phật là Phật, ngồi thiền đâu phải ngồi thiền mà làm Phật. Vậy thì hỏi làm sao, thì Mã Tổ mới nói một câu rằng là nếu có một chiếc xe mà không đi đó, chiếc xe mà xe ngựa hay xe trâu mà xe không đi thì ngươi đánh trâu hay là đánh xe? Và dĩ nhiên là phải đánh con trâu rồi, bởi vì con trâu nó kéo xe mà. Cho nên bây giờ xe không đi mà con đánh xe thì coi như là sai lầm rồi. Con phải đánh trâu, trâu là gì? Trâu là tâm của mình. Cho nên thiền là để điều tâm mà. Cho nên vấn đề nữa là nó không phải là thân mà mình sử dụng cái thân là giống như là mình đánh vô cái thân của mình vậy đó. Bắt thân đi. Nó có người hướng dẫn đâu đi. Còn tâm nó ở bên trong, nhưng mà nó điều phục được toàn thứ. Cho nên khi chúng ta điều được tâm bên trong thì chúng ta điều được tất cả các pháp bên ngoài. Đó thì chúng ta nói phần thứ nhất. Phần thứ hai là nói qua vấn đề là tôn giả một kiền liên. Tôn giả một kiền liên thì ở đây tôn giả một kiền liên là đại thần thông. Tức là vị có nghĩa là thần thông. Mà các vị biết là đối với Phật giáo là cái bằng cái việc tu hành đó, là cái bằng cái mà giáo lý của Đức Phật nói là thần thông ở đây là nhân cách, là giáo lý, chứ không phải là thị hiện thần thông. Cho nên khi mà chúng ta hiểu lầm rằng là mình tu tập, những người tu thiền hoặc tu cái gì để đạt được thần thông là cái đó là sai lầm. Bởi vì Phật giáo không bao giờ chú trọng thần thông cả, kể cả nghĩa là ta kể chuyện là nghĩa là cái ngày một kiền liên cũng vậy đó, gì dùng thần thông bay về nó mà đi nghĩa là quá độ một con rồng dữ, xong bay về trước cửa chùa nghĩa là bay cái ào gió thổi cái bà bán bánh tráng bể tùm lum bay chửi om sòm vậy đó. Thành ra nghĩa là thần thông ở đó không có phải chỗ, thần thông không có phải chỗ. Đến nỗi khi mà ngài bị đâm, bị chém, bị này bị kia xong rồi có nhiều người hỏi ngài Xá Lợi Phất, thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng hỏi tại sao một kiền liên thần thông đầy mình như vậy, giống như mình gọi là võ đầy mình vậy, đâm đâu thì đỡ đó, mà tại sao mà bây giờ kiền liên phải chết thảm vậy. Thì Xá Lợi Phất nói rằng đến khi nghiệp quả đến là chữ thần còn không nhớ thì làm sao mà nhớ được chữ thông. Thần thông có nghĩa là phải có thần mới có thông. Và ở đây chữ thần thông muốn nói rằng tất cả các Phật tử tu hành để khi nào mà tâm hồn mình minh triết thì mình có thể thấy được tất cả các pháp, không bị lôi cuốn, không bị tham, không bị này kia, là lúc đó mình đã có thần thông rồi đó. Mình có nghĩa là linh tánh, mình linh hoạt đó. Cho nên bây giờ người ta ngồi đây nhưng mà ta nói rằng thôi bây giờ là có được chút đỉnh tiền để tôi rủ đi, nó là cái gì, nó là ở dưới kia có nó là cái bằng casino đó nhưng mà giờ nó tôi có thần thông rồi, tôi biết đi thế nào cũng thua à. Bởi vì nghĩa là không có ai mà đi mà thắng đó, cho nên tôi biết rồi, cho nên nghĩa là tôi không đi. Vậy là mình có thần thông rồi đó, có linh thánh rồi đó. Biết rằng nghĩa là đó là con đường tất yếu, không đi. Như vậy là mình có thần thông. Hay nói một cách khác là bây giờ tất cả những phương tiện mà chúng ta dùng một cách rất là cái bằng đặc biệt kỳ thú, nó cũng là một dạng của thần thông. Tức là khi nào có trí tuệ nó mới tạo thành thần thông. Cho nên bây giờ các vị thấy không, cái máy là bây giờ mình nói nó có nhắn tin, không có người ở nhà nó cũng nói. Mà bây giờ các vị thấy rằng khi mà các vị gọi vào ngân hàng bất cứ gì đâu có người ta trả lời đâu, máy nói không à, nó kêu mình bấm số, nó kêu mình gì gì, mình nghe mình tưởng có người trả lời, không ai trả lời cả, máy nói hết, thần thông vậy thôi. Hay là bây giờ coi các phần tử người nào ngồi đây cũng có thần thông hết, coi như cứ nghĩa là đem cái bóp ra rồi cái là thầy Tịnh Tiến mới đưa cho thầy, ông hơi ông có 18 tất cả đút cái đầu tiền ra đó, thần thông chứ nữa không thần thông nữa. Ông có một cái cạc đó là unlimited, tức là cả 100,000, thần thông quá lớn cũng này, là đại thần thông à. Nhưng mà rút nhiều rồi là bắt đầu chúng dẫn vô kiếm chỗ ngồi cũng có tiền trả, thấy không? Cho nên thần thông mà xài phải cho đúng chỗ, chứ thần thông mà xài không đúng chỗ bị gì, bị ở tù chứ sao giờ. Thế đơn giản chứ không, các vị không? Cho nên cái chỗ là nếu khi nghiệp quả đến rồi chữ thần còn không thấy, sao thấy chữ thông? Nếu mà mình lấy cái đó mà mình xài một cách sai lầm thì mình sẽ bị ở tù. Vì vậy chỗ này đó là chúng ta chỉ nói về Tôn giả Một Kiền Liên. Cái thật ra trong phẩm này, trong cái đoạn này muốn nói rằng là Tôn giả Một Kiền Liên là thuyết pháp cho các cư sĩ. Thì bây giờ các vị nghĩa là cái bằng nghĩa là trưởng giả Di Phân Cập thì mới tới, mới nói với nghĩa là cái Tôn giả Một Kiền Liên rằng thế nào để nghĩa là thuyết pháp mà cho nó đúng. Bởi vì chữ thuyết đó là cái bằng phải nói pháp chỗ nào, pháp đó cho đúng chỗ, pháp cho đúng đối tượng. Giống như mình nói rằng là phải hợp thế cơ và thế lý, chứ không phải là khi mà mình nói pháp là mình nói rằng tôi nói là kinh nói và tôi nói y vậy. Bởi vì nếu mà mình nói theo kinh nói mà mình nói y vậy mà người ta không hiểu được thì mình nói quan cho ba đời chư Phật. Ý là như vậy đó, tức là mình phải nhìn đối tượng để mà nói pháp. Cho nên tùy cái căn cơ trình độ của những người nghe mà nói. Ví dụ như ngồi 50 bà già mà nói, bắt đầu là ngồi nữa là vẽ ra cái nữa là hình học không gian, rồi nói nữa là tâm lý học điện não đồ, trời ơi bà già bà làm lát là bà cũng tỉnh luôn, bà chẳng biết gì đâu. Rồi các vị biết là có nhiều vị học tới tiến sĩ rồi, nữa là nói cho một cái quần chúng, một thính chúng rất đông, mà nói là bằng những dùng những cái từ mà nó thuộc về nữa là cái bằng đó là vi tính, những cái việc mà thuộc về của phần bên trong bên nội giới không á, mà cái bằng những ngôn ngữ học không, người nghe không có hiểu gì cả. Thì Di Ma Cập muốn nói điều đó. Pháp á, mà nó có chân chánh hay không là phải người biết dùng và đúng chỗ, đúng lúc và nói đúng đối tượng mới gọi là chân chánh. Chứ nếu không bây giờ mình nói những cái bài pháp mình thấy rất là cao siêu, có nhiều thầy nữa là dùng cái từ mình gọi là chuyên môn nhiều quá đó, thì người ta sẽ không có hiểu được. Và nếu người ta không hiểu được mục đích mình nói pháp để làm gì? Để cho người ta giác ngộ, để người ta hiểu được vấn đề, có nghĩa để chuyên chở, để giải thích, để đưa người ta đến một cái tận cùng của tạo của trí tuệ. Đằng này mình nói xong rồi người ta nói là tịch ngoài luôn, nói xong không biết rồi. Các vị có biết là có nhiều thầy nói xong rồi Phật tử nên nói nãy không nói gì giống vậy. Nói các vị biết không, ở bên chùa này có lần thầy mời thầy kia giảng xong rồi mấy bà già xuống hỏi hồi nãy giờ ông nói gì vậy. Nên nghĩa là thính chúng rất là đông nhưng mà tội nghiệp là người ta nghe không có được. Nói hay lắm nhưng mà phải biết là muốn nói cái gì cả. Thì cái chỗ mà ngài nghĩa là cái bằng nghĩa là Di Ma Cập muốn nói ở đây là như vậy, trong kinh này nói vậy đó, nghĩa là cái bằng nghĩa là pháp á, phải nói được cái chỗ pháp chân thật, hay là cái nghĩa là cái tính tuyệt đối của pháp nói cái tính nghĩa là phương tiện, nói cái tính rõ ràng để hợp với thời cơ, hợp với cơ nghi của chúng sanh. Pháp phải lìa cả ngã, cả nhân, cả chúng sanh mà thọ giả. Pháp phải không còn các cái chấp tướng đó, không thể vì nghĩa là khởi lên một nghi tình mà thuyết pháp được. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà cái lời pháp mà mình nghĩa là ngay cả một cái bài pháp rất hay mà đến bây giờ phải là mình sân giận hay là mình phiền não mình nói là nó sẽ nhuộm màu phiền não đó. Cho nên khi mà chúng sanh nó nghe cái pháp đó xong rồi nó cũng phiền não theo, nó phiền não theo. Cho nên cái phần mà phần pháp nó giống như là văn hóa vậy, nếu mà mình đọc một cái bài văn hay mình đọc một cái quyển sách mà nó nói về nghĩa là văn hóa nó thuộc về thấp á, là sẽ làm con người mình trở thành bi lụy và yếu đuối, nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái người nói pháp phải làm thế nào để chuyên chở cho người ta có một cái tâm hồn sáng và không có bị nghĩa là chấp trước vào. Chứ nếu mà mình nói pháp mình nói rồi là người ta chấp vô đó là coi như là mình sẽ nói pháp sai lầm. Cho nên cái chỗ này mình nói rằng khi Di Ma Cập là cảnh tỉnh ngày Một Kiền Liên á, cái nghĩa là cho nên nghĩa là nói pháp là cũng giống như người nói là cái bằng nói phải thấy rằng giống như là không có người nghe, hay nói nghĩa là nói những pháp nữa là như quyển, nghĩa là người quyển nói với kẻ quyển. Đối tượng mình là quyển, tức là nói pháp mà không có chấp thủ. Thì cái phần này nó hơi khó một tí á, là để dành cho những vị giảng sư hay là để dành cho các Phật tử mà khi nào mà các Phật tử đã là học đến một cái mức độ mình gọi là cái trình độ nó cao hơn, để các Phật tử muốn chuyên chở giáo lý cho người khác á, là các Phật tử phải biết đúng thời đúng lúc mới nói. Chứ nếu không là lúc người ta đang phiền não hoặc đang giận hay này kia rồi mà mình đem cái giáo lý mình nói đôi khi cũng không có giúp được. phải đợi, và nếu nói mình phải nói thế nào. Cho nên các vị biết là ông Duy Mơ Cập ổng làm cái gì không? Ổng uống rượu sai, ổng uống rượu mà không sai. Ổng mới vào chỗ uống rượu á, ổng mới nói rằng nếu mà uống cái rượu này nhiều thì nó sẽ chai, chai gan. Đó, có nghĩa là ổng dùng mượn phương tiện uống rượu, vô chỗ uống rượu, gần người uống rượu để nói thuyết pháp cho họ biết rằng rượu nó độc hại thế nào. Giờ nếu uống nhiều ngày, uống nhiều tháng, nhiều năm thì sẽ quên mất trí tuệ của mình và đời sau sẽ khổ sở lắm. Ổng thuyết pháp như vậy. Giống như bây giờ mấy người cảnh sát mà nếu mà họ muốn là tìm bắt những cái người mà phạm pháp, hoặc là họ muốn là cái bằng cải tạo được những người phạm pháp, họ phải tiếp cận, họ phải hút cần sa ma tí để họ tiếp cận những người người đó, rồi từ đó họ mới tìm ra được những cái đầu, cái bằng đầu dây móng nhợ để họ giải phá, hoặc là phá những cái án lớn giống như vậy. Tức là cái trường hợp của ông Duy Mơ Cập cũng giống như vậy. Cho nên khi mà ông nói về cái đề tài mà ông nói về nữa là cái bằng thuyết pháp vậy, là ông nói rằng cái bằng cái người nói thuyết pháp là phải nắm rất là rõ, nói chung là phải nắm rất là rõ căn tánh chúng sanh. Và cái người nói pháp vậy là cái tâm phải không có chấp thủ một phương diện nào. Chứ nếu khi mình bắt đầu nói pháp mà mình nghĩa là đặt trọng tâm vào việc một ai đó, hay là mình nghĩa là có chủ ý vào một chuyện gì đó, thì coi như pháp đó nó sẽ trở thành có tư ngã. Điều này là một điều thầy biết rất là rõ ràng. Cho nên khi nào mà các vị thấy rằng cái bằng một người đó mà cái bằng thuyết pháp mà lấy kinh Phật mà nói cái chuyện phiền não á, là coi như tự nhiên là trong cái lời pháp đó làm cho người ta bất ổn. Cho nên cái nhiều Phật tử như nghe xong cũng bâng đó, trời ơi nghe gì mà phiền não quá vậy. Ví dụ nghe một cuộn băng mà thấy phiền não nó khởi lên mà nó không cảm thấy được an lạc, là biết rằng cái người nói pháp đã nói pháp sai. Họ vẫn nói kinh nhưng mà về cái cách đối tượng, cách hành xử và cái cách nghĩa là nhân ngã sai, cho nên do đó pháp sẽ biến thành sai. Và như vậy chúng ta mới thấy rằng nữa là cái phần thứ hai, tức là vị đệ tử thứ hai, để nói gì? Để nói rằng nữa là nếu muốn đem chánh pháp vào nhân gian thì cái người hành giả phải nữa là lìa cả ngã cả nhân, lìa cả cái phần chấp thủ của mình, nghĩa là không có tự cao, không có tự đại, và kể mình có thể hòa nhập với chúng sanh. Pháp nào thuận lợi mà cái phần căn cơ mà có thể hòa nhập được thì pháp đó trở thành pháp thấu thượng. Giống như thầy nói rằng là các vị thấy rằng ở nước Mỹ này bây giờ mình có bệnh gì đi khám rồi bác sĩ cho hai thứ thôi, Tylenol hoặc gì đó thôi. Đó, nó là như vậy đó. Tức là cái bằng thuốc thấy là thừa nhưng mà có công dụng, nghĩa là có thể làm, nghĩa là lợi ích cho quần chúng, thì cái thuốc đó vẫn là thuốc có giá trị. Cho nên pháp quan trọng nhất là có lợi ích cho chúng sanh nghe, chứ không phải là tên gọi của nó. Đó là cái phần thứ hai nói về cái phần tôn chỉ. Bây giờ cái phần thứ ba nói về đó là tôn giả, đó là Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp là một cái vị đó là đầu đà đệ nhất. Cho nên ngài tôn giả sẽ là biết là ngài có một cái tâm đầu đà, tức là khổ hạnh. Vì vậy cho nên cái ý niệm của ngài là thấy rằng cái bọn những người nghèo khó đó thì tội nghiệp lắm, cho nên ngài muốn đến những cái xóm nghèo để gieo duyên với họ, để thấy họ đi mà cái bằng nghĩa là họ có thể là không có cơ hội để học pháp, cho nên ngài cứ phát tâm lực cứ muốn đến chỗ nghèo. Nhưng mà chỗ những nhà giàu có quan quyền thì ngài không có chịu đến. Thì lúc đó nghĩa là Duy Mơ Cập, đó là lúc mà ngài đi cất thực, Duy Mơ Cập mới đến. Đây là một cách đối thoại thôi, nói rằng là nếu mà mình đi cất thực mà còn tâm phân biệt là coi như không phải đúng là pháp cất thực. Bởi vì các vị biết cất thực là gì không? Đi xin ăn. Xin ăn. Chữ xin ăn đây á là nó không phải là cái bằng cái người ăn mày, mà xin ăn nói rằng là cái người nghĩa là tu học là đều nghĩa là không có tự ngã, và bản thân không có chấp chặt vào bất cứ điều gì. Chúng ta sống là gì? Sống là vì người khác cho chúng ta. Chúng ta xin tất cả các pháp để nuôi thân, và xin cái tinh thần để nuôi tí. Đó, xin đây để rồi cho, học đây để rồi dạy. Cho nên đó là cái lý nghĩa pháp thật sự. Mà cái này là con đường của gì? Của chư Phật ba đời, không phải chuyện. Cho nên sau này ngài Nhất Hạnh cái dịch, cái dùng cái từ đúng nghĩa của nó là khất sĩ. Khất sĩ là cái người học trò đó, đi xin để mà tu học. Cho nên mình phải xin với tất cả các pháp, chứ mình không thể làm. Cho nên nếu mà một cái người mà tu hành, hoặc một cái người mà đúng nghĩa là một cái người xuất gia rồi mà còn làm các cái việc sinh nhai, hoặc là còn nghĩa là tất cả các cái việc mà tạo ra tài sản, là điều đó rơi vào con đường kinh di giáo, đó là gì? Là tà mạng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong kinh di giáo nói rằng là có bốn con đường, ví dụ như là cái bằng nghĩa là hạ khẩu thực, phương khẩu thực, đó nghĩa là ngồi ngó lên trời, coi thiên văn địa lý, nói chuyện trên trời dưới đất, coi toán coi số này kia, là tất cả những cái đó đều là tà mạng. không phải là con đường chân chánh. Chỉ có một con đường chân chánh duy nhất, con đường nào? Con đường của thất bại. Cho nên ngài Đại Ca Diếp á, trước khi Phật Niết Bàn mới trao lại cái quyền lãnh đạo tăng đoàn cho ngài Đại Ca Diếp, là vì ngài là một cái người nghĩa là giữ được cái hạnh của chư Phật ba đời. Nhưng mà ở đây muốn nói lên cái hình ảnh của Diêm Ma Cập nói với ngài Đại Ca Diếp rằng có những người đi khất thực mà nắm sai đi mục đích. Đó. Đi khất thực mà hiểu lầm mục đích của nó. Nếu đi khất thực mà đợi để đi mục đích để xin ăn là sai lầm. Đi khất thực không phải là xin ăn, mà đi khất thực người ta còn gọi là từ là gì? Là quá duyên. Có nghĩa là mình đi vào ở trong làng xóm để đến mọi người. Cho nên có những người không cần phải ôm khất thực mà đi đến một người khác để độ cho người đó, cũng gọi là khất thực, cũng gọi là quá duyên. Khi mình đến đó rồi người ta vì mình mà người ta cúng dường, vì mình mà người ta nghe pháp thì vẫn gọi là quá duyên. Đó. Và như vậy là khi mà mình cầm cái bình bát đó mà đi đó là vì nghĩa là đó là cái phần để nuôi mạng sống mình mỗi ngày. Mình chỉ xin cái thức ăn đủ để nuôi mạng sống mình mỗi ngày mà không có chất chứa nữa. Đó. Coi như không có gì là của ta nữa. Và cái bát đó rồi cái bỏ đó cũng không ai thèm lấy. Ngày xưa người ta còn xài bằng cái gì? Cái gáo dừa. Thật ra ai mà ăn trộm cái gáo dừa làm gì? Đó. Cho nên vì vậy cho nên không có ai mà lấy đồ của ông sư, tại vì đồ của ông sư là đồ cái thứ mà cái bằng y áo ổng là đồ rách, đồ này kia không à. Thành ra cái bát đó bằng gáo dừa không ai lấy cả. Còn có lúc người ta làm cái bát bằng đất, đó là chỉ cần buông tay một cái là nó bể liền, không có giá trị gì cả. Đó. Pháp khí là nó như vậy. Nhưng mà mục đích của nó là gì? Để làm cho người ta bỏ đi cái tự ngã. Như thầy nói các vị biết là cái hình ảnh khất thực rất là hay. Nó là truyền thống của chư Phật ba đời, bởi vì ngày xưa thầy có thời đã thực hành cái điều đó. Chỉ có điều bây giờ đó là vì cái phương tiện tiến hóa là mình vì nhiều việc quá, mình không có thời gian mà mình để dồn làm những công việc khác, mình không làm những cái hạnh đó hoặc mình không đi vào con đường đó. Chứ cái đó nó hay lắm, con đường đó mà các vị đi rồi các vị thấy con người nó tỉnh táo, thanh tịnh, an ổn. Thậm chí là mình đi, mình ôm quá đi, hay là đi dọc đường chó sủa, nghĩa là người ta chọc con nít cười gì chuyện đó đối với mình không còn thế đó. Mình thấy một người mình bự con ngon lành, các thầy biết ngày xưa thầy nghĩa là cao nghĩa là cái bằng đó là 60-70 kg đồ đó, là 25 tuổi vậy, ôm cái bát đi ngồi đường trời nắng chang chang vậy, đi chân không, tự nhiên con người của mình nó bình lặng và những cái gì về tự ngã tự tôn nó sẽ từ từ rồi hạ. Bởi vì đi ngoài đường mà đi xin vậy còn người ta tự tôn nữa, tôn có nổi gì nữa. Nói ta nói là đầu thầy chùa nấu canh chua cho mì chua luôn, đâu có làm sao đâu. Gái chọc thất tình thì cũng lắng nghe thôi, mình đâu có nói được tiếng nào đâu. Chứ còn thanh niên ngoài nó còn phải chạy chút, còn phải nghĩa là đi xe, nghĩa là cái phần nghĩa là lấy ga rồi chạy rồi để lấy le rồi chở người ta đi chơi, còn mình đi vậy là thấy mặt mình còn không thèm nữa thì còn gì nữa. Thì cứ nghĩa là đó là một trong những cái hạnh để mình nghĩa là vừa đến với chúng sanh được mà tự mình cũng xả đi các bạn ạ. Vì vậy cho nên bản thân của nó đã là không phân biệt rồi. Mà muốn nói rằng nếu ngài ca giúp này mà đi mà chỉ vì người nghèo mà đi đó là đã có phân biệt. Muốn nói rằng là ở đây muốn nói rằng là tu cái gì cũng vậy mà các vị còn chấp còn phân biệt là sẽ rơi vào sai lầm chứ không phải là pháp khất thực. Cái pháp khất thực là cái pháp rất là cao quý, nhưng mà nếu mà mình còn phân biệt nó có sai lầm không? Sai lầm. Đó. Cho nên cái người đi khất thực mà còn nói rằng chà mình đi lâu quá thèm mì nha, sẽ đi qua con đường beo le ở đây mới có mì, bởi vì chỗ đó có nhiều xóm châu Á, chứ đi chỗ Tây là thì có mì mà ăn. Ngay lúc phân biệt tâm là coi như cái đó là đi ăn xin, cái đó là khất cái, không phải là khất thực, không phải là quá duyên. Bởi vì trước khi mình đã có khởi lên một ý niệm, một vọng tưởng, một mong muốn có mục đích là nó đã sai lầm của cái từ khất thực. Bởi vậy ngày xưa thầy còn trẻ thì biết, mà các vị biết là mấy vị huynh đệ chung vậy, nhiều khi mà ông nói là lâu quá không có bánh mì hả, kỳ này đi khất thực để kiếm bánh mì. Nói trời ơi, vậy là bởi vậy không học kinh là rõ ràng là nó sai ở chỗ đó. Đi qua nữa là các vị biết mà hàng xanh đó, bánh mì mà nó dựng ổ dài dài nè, cho nên là chỉ cần cái là 2-3 phật tử thấy một cái là bánh mì đó bẻ làm hai là bỏ ổ đầy cứng ngắc à. Bánh mì đó mì ngon lắm, nhưng mà vì nó là muốn ăn bánh mì mà đi khất thực là coi như là đi xin ăn. Nó không có cái tính của giải thoát. Cái tính giải thoát là coi như mình đi mà không có biết con đường nào mình sẽ đi, và không biết mình sẽ gặp ai. Người nào gặp mình có duyên mà họ bỏ một trái chuối, họ bỏ một miếng bánh, họ bỏ một bịch chè, đó là duyên của họ. Đó. Còn mình thì nghĩa là vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa khoan thai. Đi lúc nào mà thấy là vừa đủ ăn rồi đậy lại, rồi kiếm chỗ nào mát rồi ăn rồi đi về. Không để ý đó là được cái gì, và không để ý rằng đi con đường nào cả. cái đi mà tính toán là nói rằng à, đệ tử nó bữa nay con ở đó con đợi nhà thầy rồi chuẩn bị sách đồ sách bát ra đi, cái bằng cái là cái bằng có repair trước cái trơn rồi thì coi như là không hợp. Cho nên sau này lâu lâu người ta muốn diễn lại, mình gọi là biểu diễn lại cái hình ảnh cách thực ngày xưa đi, trời ơi phật tử mua đồ để chất thúng 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 đợi. Thiệt ra thì làm để gì á, để nhắc nhở lại một cái hình ảnh á thì vẫn còn có thể nói được, cũng không sao. Nói chung là chuyện vui mà làm cho các phật tử nhớ lại là ngày xưa người ta đi cách thực như vậy, cái quá khứ chư Phật đã từng đi cách thực như vậy thì có thể chúng ta làm cái đó, nhưng mà nó gọi là phương tiện tạm thời chứ không bao giờ được lặp lại nhiều lần. Bởi vì khi mà lặp lại nhiều lần thì người ta đã hiểu sai luôn cả tông chỉ và mục đích của nó. Mục đích của nó là gì? Là để người tu, nghĩa là hạ cái ngã mạn, người tu không còn phân biệt, người tu nghĩa là không còn chấp mạn. Giống như thầy kể, các vị nhớ cái việc người thầy kể mà lâu lâu phật tử hay cười, tức là nói rằng ông thầy học bạn cái thầy là cái sư Nguyên Thủy đó, bây giờ ông cũng còn Việt Nam, ông đi Bắc Mỹ Thượng mà cái bà kia là bỏ ông có đùi gà, thành ra là ông thấy khỏe rồi, ông nói là từ đây có đùi gà là khỏe rồi. Ai nhè gặp cái bà già Việt Nam mình, nó phật tử người mình là không để ý, thấy nó tờ ơi cái người nào mà ác ông sư đi bỏ cái đùi gà cho ông, cho nên để cho ông hủ trao, ông hối hận vô cùng. Ông tự hối hận vô cùng. Cho nên nghĩa là ông nói là mới có hạnh phúc đó là khổ đau tới liền. Bởi vì cái là ông thấy cái là ở Việt Nam mình cái gì biết là khó mà kiếm được đùi gà lắm, chứ đâu phải gà như bên này đâu mà mỗi ngày mình muốn gà bao nhiêu có. Việt Nam mà cái phần phải sang lắm mới có gà, cho nên cái là lâu lâu mà đi cái là dở lên mà sư thì Nguyên Thủy thì không sao, nghĩa là ai cũng giận anh ấy, cho nên nghĩa là sư đó nói là cái phần đó là khi bỏ vô tờ tôi thấy hai cái đùi gà thì nó mới đi im rồi. Mình đang im rồi. Thì như vậy á, thì ra cái đó không phải là phi pháp, nhưng mà ngay cái đó là khi chúng ta không có chánh niệm, mà đó là không đúng pháp, không đúng mục tiêu. Bởi vì ngay lúc đó là mình đã có thể là khởi tham ái rồi, thấy ngon là khởi tham ái, biết nó là món gì. Và nếu mà nói của mình nó roti nó bỏ ngũ vị hương gì thì còn rất đúng nghĩa là còn phân biệt như vậy. Cho nên là nói các vị, mình tu mình ăn gì cũng được ra, nhưng mà làm ơn ăn thì không sao cả, nhưng mà phải tự mình chịu nhân chịu quả, chứ đừng có sau này đổ thừa nói rằng tại sao mà con không biết. Phải không? Biết nhưng mà tại vì con thèm quá tao kể cho con làm đỡ biết. Không sao cả, cứ việc làm, nhưng mà làm rồi thì làm ơn phải trả nợ, vậy thôi. Làm rồi thì làm ơn phải trả nợ, chứ không phải là không có ai mà trốn được cái nhân dụng, không có ai trốn được nợ đó đâu. Cho nên ai tu phương pháp nào mình cũng không có phê bình cả. Ai có khả năng ăn thì cứ ăn, thể ăn 10 thì trả 10, ăn 20 trả 20. Mà nói bây giờ tôi nhát nợ lắm cho nên cho tôi nửa thôi thì cũng được, nửa thì sau này trả nữa. Nhưng mà người đó là thẳng thắn, thà là tôi nghĩa là nhịn đói tôi không có muốn mượn nợ, thì người đó sẽ không có mắc nợ, vậy thôi. Chúng ta hiểu một cách rất là rõ ràng như vậy. Con đường tu hành mình cũng vậy, thay vì nữa là mình đi nữa là 10 ngày mình đến cái địa điểm đó, nhưng mà nếu mình muốn ghé chơi thăm người này người kia, thăm bà con rồi ngồi nữa là nhâm nhi nữa là trà dư tửu hậu, rồi còn nói tới chuyện tình cảm dài lên thế nữa, coi thêm 2-3 bộ phim tập nữa, thì coi như là nửa tháng sau không tới, một năm sau không tới, không ai cấm mình hết, nhưng mà đó là tự mình quyết định. Thấy không các vị? Thấy không? Cho nên khi các vị xuất gia hoặc các vị tu hành, các vị đừng có nói là tại sao tu rồi mà họ còn ăn vậy. Nói rằng ăn vậy là không có phạm, hoặc ăn vậy là cái bằng đó là Phật cấm hoặc là chấp. Không có cái gì phạm hết trơn á. Không có gì phạm hết trơn. Nhưng mà nghĩa là cái phạm hoặc cái gì dướng là tự mình quyết định lấy, rồi tự mình biết rằng ngay lúc mình làm thì mình biết mình dướng hay không rồi. Thật ra tất cả những người mà sử dụng, bất cứ mình làm gì các vị thấy là mình có biết không? Làm gì một cái người học, một cái người tu, một người mà đạt được cái trình độ mà bắt đầu ăn muỗng ăn mà biết mình làm cái gì mình có dướng hay không, biết không? Phải biết chứ. Nhưng mà vì cái gì của riêng tư mình muốn quyết định thì mình có quyền quyết định và nói rằng tôi có cách trả nợ một cách đặc biệt, thì tự mình quyết định làm ơn trả đi, không ai nói. Đó là điều mà thầy muốn thưa cùng các Phật tử, cho nên các Phật tử đừng có lo, kể cả những người mà xuất gia tại gia, ai muốn ăn cái gì cũng được, nhưng mà tự mình chịu trách nhiệm với mình. Nhưng mà con đường khắc thực là con đường này nó rất là tinh khiết, tại vì ngày xưa thầy đã từng đi qua con đường đó rồi. Nó rất là an ổn, các vị biết là khi mình về rồi đó, con người mình nó thảnh thơi lắm, nó không có còn lo cái vụ mà cái phần nấu nướng, không còn lo cái vụ nồi ơ son chảo, không có còn lo đồ thiêu của người lo gì đó. Mọi thứ là con ghét, bữa nào là giải quyết bữa nấy liền, tự nhiên thôi. Chứ còn mà cho nên cái luật cái thực ngày xưa là không có được nhận đồ sống. không được nhận gạo, không được đó là nhận đó là kể cả mì gói rồi cũng không được nhận nữa. Rồi bây giờ là mình nhận những thứ đó, nhưng mà thật ra nhận thứ đó là về mình phải nấu nướng. Thật ra hồi xưa trong chùa không có bếp núc, không có khói lửa, để cho những cái vị tu, những cái vị tỳ kheo tu hành đó là hoàn toàn được thanh thản, không có lo ăn. Chứ các vị bây giờ mình thử mình coi cái bếp coi, vừa hãy ăn xong buổi trưa là chuẩn bị buổi chiều, vừa ngủ mà vừa tính toán ngày mai làm cái gì, sáng sớm mở mắt đi tính tâm xong rồi bắt đầu bài lao ra lập để tính buổi trưa, nó bận rộn ghê luôn đó. Nhưng mà không ăn thì chịu không nổi đó, nó khổ là vậy đó. Nhưng mà nghĩa là mình phải biết tiết chế và tính toán làm sao mà để cho con người mình nó thông thả. Bởi vậy vì vậy ngày xưa người ta nói những người tu hành là những người đã xuất gia, có nghĩa là rời cái nhà rách rối đó, trong đó có nhà bếp. Trong cái nhà rách rối nó có cái nhà bếp. Rồi bây giờ bắt đầu là khi bắt đầu lập cái chùa thì phải nói tới cái nhà bếp. Có nhiều thầy nói nghĩa là cái bằng nhất trụ trì thì nhì nhà bếp. Trời ơi, nhà bếp nó ghê gớm lắm, nó quyền hạn vô cùng. Rồi những người làm nhà bếp lâu năm rồi tưởng đâu là mình có power hơn thần lửa đó. Bởi vì không ai dám đụng, mình đụng thì cháy, sợ quá. Nhưng mà đó là điều sai lầm lắm. Ngày xưa ta không cho cái điều. Nhưng mà nói gì các vị biết là ở thế gian đủ thứ chuyện, lúc nào cũng có. Tất cả các pháp tùy nghi mà giải quyết, mình làm thế nào êm đẹp thôi. Con đường nào mình tu hành mình thấy tốt mà thôi. Thành ra ở đây chúng ta nói qua cái phần thứ hai, thứ ba rồi. Thứ ba là của ai? Của cái ngài Ca Diếp. Thật ra ngài Ca Diếp đi khất thực không có gì là sai lầm cả. Nhưng mà cái câu chuyện và cái nghĩa là cái mẫu đối thoại là mục đích để nêu lên rằng đó là dù đó là một cái phương pháp rất là chánh đáng, nhưng mà cái người sử dụng sai lầm, có phân biệt là nó biến thành sai pháp. Cho nên khi nào mình ăn mà mình không phân biệt là tất cả đều không có tội. Nhưng mà chỉ khởi ý một cái ngon dở hoặc là mắc rẻ, lúc đó là dướng dạo. Biết được giá trị của nó, biết được nó điều gì là ngay lúc đó là mình đã dán tâm vào trong đó. Và khi vừa dán tâm thì tạo thành nhân và quả. Dễ hiểu không? Dễ hiểu là bây giờ biết mấy giờ không? Gần tới giờ hả? Đâu được, tối này còn học nữa mà. Tối này học nữa. Nói hoài cũng không hết đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ còn là từng vị đệ tử, nhưng mà thầy muốn nói các vị biết là phẩm đệ tử này là để giới thiệu chúng ta biết là những cái pháp thế nào, những lời Đức Phật nói những vị này sử dụng rất là chính xác, nhưng làm thế nào để chúng ta ứng dụng vào đời cho thích hợp, đó là cái điểm quan trọng. Điểm thứ hai nữa là khi các vị thấy bất cứ giáo lý nào, các vị phải nhìn qua cái lăng kính của gì? Ngũ thời và bát giáo. Đó, lúc mình nghe, lúc mình đọc hoặc lúc mình chấp nhận, coi mình thích hợp với cái giáo lý đó hay là không. Chứ cái giáo lý không có sai, mà nếu người nói pháp sai, tức là tao cho mình một cái mệnh đề sai thì mình sẽ làm sai. Vậy thôi. Chính cái người quyết định mà trao chánh pháp cũng vậy. Nếu mà thuyết pháp sai lầm cho một đối tượng sai lầm thì sẽ làm cho người đó sai lầm. Cho nên các vị cứ nhớ là một cái câu chuyện đó là hai vị tỳ kheo đi học với ngài Xá Lợi Phất á, mà học hoài mà cuối cùng nữa là không có được, họ phải chán nản bỏ đi về. Và khi họ tu bỏ đi về, nên gặp Đức Phật ngoài cổng, Đức Phật mới hỏi rằng tại sao bỏ đi về nữa. Bởi vì con là tự Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là một cái người đại trí, mà tại sao mà dạy các ông không được mà không bỏ đi về? Tại vì nó là dạy tu thiền hoài mà không có đắc. Hỏi tại sao? Tại vì hai người, một người đó thì lúc sống làm nghề gì? Làm nghề giống như là thợ rèn. Một người làm nghề gì? Nghề mình gọi là cái bằng bây giờ có thể gần như funeral, tức là để coi mà lo cho người chết gì kia. Thì như vậy là mà bây giờ chỉ pháp tu gì? Chỉ pháp bị sai lầm đi. Cho nên ông lò rèn á, thì thay vì nữa là phải chỉ pháp, không là số tức á, thì là chỉ ổn quán bất tịnh. Còn ngược lại các ông mà thường lo cho người chết coi sát thân á, là như vậy, chỉ ổn bất tịnh thì chỉ ổn lò rèn. Thành ông lò rèn ổng cứ thuộc lên thuộc xuống hoài, ổng nếm thở là dễ rồi. Cho nên chỉ cần chỉ một cái là ổng vô, ba bữa sau là ổng chứng được A-la-hán, được định tâm, được thanh tịnh tâm. Còn cái ông mà cái phần thường chăm sóc người xéo đó nào, hồi đó giờ ông chăm sóc bao nhiêu người, ông thấy họ đẹp làm sao, ông thấy họ nghĩa là bất tịnh chỗ nào, ông coi kỹ lưỡng, ông cứ đọc từng chi tiết, nghĩa là tóc, lông, móng, da, răng, đờm, mũ, máu, mật, thịt, gân, xương, mồ hôi, mỡ, lá lách đó, tầm một hơn 32 cái đồ dơ vậy rồi. Rồi ông cứ coi nó ra làm sao, nó nhì như thế nào, rồi mũi nó chảy ra làm sao, ông cứ ngồi ông thấy kỹ vậy. Rồi mỗi lần mà trong nách mà nó bay ra cái mùi đó, ông nghe có nó dễ thương không? Nói ông vậy là ông biết quá rồi. Ông biết quá rồi, cho nên là chỉ cần đưa cho ông vậy là cái đó là cái nghề của ông mà ông ngồi nắm thuộc lòng rồi, từ trước ra sau ông vô ba lần là ông đi vào con đường chánh định ngay. Đó là chỉ đúng pháp đó, cho nên pháp mình đau sai là có thể làm cho người ứng dụng sai. Uống miếng nước rồi nghỉ, không phải ngủ. Tối nay còn cái gì các vị? Chứ không có giảng được không? Hả? Có giảng rồi cái phần vấn đáp là phần sao à, cho nên nghĩa là học trò chưa học xong là đã muốn trả bài rồi, muốn trốn đi trước rồi. Bây giờ hồi hướng trước đi. Chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục học những đệ tử này nữa. Sau đó rồi các vị sẽ vấn đáp và cái gì chúng ta sẽ hỏi sau. Các vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
nô mô ni sư tinh a ca mô ni a phật. Buổi tối nay chúng ta sẽ thanh toán cho cái phần là phẩm thập đại đệ tử, tức là coi như là mình giải quyết cho xong cái phần là nói đến cái sự là đối đãi hay là các cái sự giới thiệu cái công thức tu hành và sử dụng nữa là những cái pháp nữa là ứng dụng cho một cái Bồ Tát đạo như thế nào để nữa là đi vào trong cuộc đời mà nó không có vướng mắc. Thì xin thưa với các vị là như chúng ta đã được giới thiệu phần đầu á, là tất cả các cái hành trạng của các vị A-la-hán ở trong cái kinh này nói là nhìn theo cái góc độ, cái dạng của thanh văn thừa. Khi các vị biết là trong cái Phật pháp nó chia thành là gì, là cái phần tam thừa, thì chúng ta thấy có nghĩa là cái phần nữa là ngũ thừa Phật giáo, chúng ta thấy nó có rất là nhiều. Nó có nghĩa là thiên thừa, nó có nhân thừa, rồi bây giờ lên đến ba cái phần chót, nó có nghĩa là cái phần thanh văn thừa, và kế tới nữa là Bồ Tát thừa, và cuối cùng là Phật thừa. Như vậy là cái phần mà những cái vị A-la-hán, mặc dù là chứng được A-la-hán được nói trong đây để tiêu biểu cho những vị là thanh văn thừa. Thanh văn thừa là những người có nghe, có nghiên cứu, có lắng nghe, có tư duy, có tu tập. Phải tu tập qua ba con đường của văn, tư và tu. Cho nên gọi là thanh văn thừa. Và thanh văn thừa sẽ đi từ những cái cấp độ, nghĩa là bắt đầu chứng từ nghĩa là tư đà quần, tu đà hàm, a na hàm, rồi chứng được A-la-hán, gọi là tứ quả thanh văn. Và như vậy là bốn, tất cả những cái vị mà chúng ta vừa học qua là nói là vị, nhưng mà thật ra là nó đại biểu cho những cái phương pháp tu tập của thanh văn thừa. Và trước khi chuyển hóa qua một cái bộ kinh hoặc chuyển qua một tư tưởng, thì chúng ta phải biết rằng nữa là đầu tiên cái Đức Phật đưa những cái người học Phật, hay là cái giáo lý đưa những người học Phật, rằng những người đã vì khổ đau cuộc đời, những vì tham chấp chuyện cuộc đời, những cái rắc rối cuốn mất cuộc đời này đó, bắt đầu nữa là Đức Phật mới thí dụ chúng ta thấy rằng tất cả cái thế giới này là khổ đau, là không thật tướng, là vô ngã. Và như vậy cho nên chỉ có con đường duy nhất là con đường niết bàn tịch tịnh, tức là con đường giải trừ đi khổ đau, chấm dứt các khổ đau, cuối cùng đạt được niết bàn tịch tịnh, tức là chứng được A-la-hán, là vô sanh, là coi như là perfect rồi. Thì bây giờ những cái vị đệ tử này bắt đầu nghĩa là cố công tầm học, lắng nghe, tu thiền khất thực, nghĩa là để có thể chứng đạt được thiên nhĩ thông, có thể chứng được nghĩa là trí tuệ, có thể nghĩa là cái còn đi trì bình khất thực với cái tâm bình đẳng như thế nào. Tất cả những cái phương tiện nó tu hành rõ ràng, thấy có tu có chứng như vậy rồi đó, thì bây giờ nâng lên một bậc nữa. Đức Phật có giới thiệu cái rằng những cái mà lâu nay ta đã dạy cho các đệ tử đó là lớp thứ nhất mà thôi. Bây giờ bước qua lớp một cái thứ hai nữa, đó là các đệ tử phải tu đến một chỗ nào, có nghĩa là cái bằng tất cả các pháp nó trước kia ta nói rằng khi các đệ tử chấp rằng hữu, ta nói rằng vô, thì bây giờ nói lên một pháp nữa là không hữu mà cũng không vô, đó, tức là nó rời hai cái tương cái biên tế. Hay nói một cách khác là khi mà các Phật tử thấy rằng mình học một những cái giáo lý ấy, là cái nói có, cái nói không, đó. Và khi mà nếu mà cái người nào mà chấp có thì khổ đau, thì bây giờ mình nói có một cái có này không thật, để người ta phải từ bỏ. Mà nếu mà người ta từ bỏ, người ta thấy rằng tất cả đều không thật hết ấy, người ta rơi vào chấp không. Cho nên bây giờ mình nói tới cái thứ ba là không có mà cũng không, thì đó là đi tới cái tinh thần của Bát Nhã, gọi là gì? Bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị gố không trung. Tại sao vậy? Tại vì tất cả các pháp đều không có tự tánh của nó. Đây là một cái giáo lý nó đưa lên một cái bậc cao hơn, để mình thấy rằng toàn bộ cái quá trình 10 vị đệ tử để nói lên cái chứng đắc thanh văn thừa, dù có đạt được thanh văn thừa cỡ nào đi nữa, nó vẫn còn vướng tới một cái chỗ sở tu và sở chứng. Mà bước lên cái hàng của Bồ Tát thừa rồi là lúc đó đã dấn thân vào đời rồi, thì không có lấy cái sở tu sở chứng làm cái đối tượng để mình đi vào đời nữa, mà lấy cái thực hiện, lấy tất cả mọi cái đối tượng của chúng sanh làm phương pháp tu tập đó. Vì vậy nếu mà bây giờ ra ngoài đời gặp chuyện này đó, gặp một cái người mà họ nghĩa là chửi mắng mình đó, thì mình tu nhẫn nhục, đó. Nếu mà mình đi ra ngoài chỗ khác nữa mà có người họ nghĩa là cái bằng uống rượu, cái bằng nghĩa là ăn thịt á, thì mình nghĩa là cái bằng không uống rượu không thịt để mình tu tập để mình có thể hóa độ người ta. Chứ nếu không bây giờ các vị thấy rằng có nhiều người tu trong rừng á, là nói rằng tu trong rừng tới 10 năm ha, tu trong rừng tới 10 năm hoàn toàn nhẫn nhục, rất là tốt. Tại vì sao vậy? Tại vì không có đối tượng. À, nhưng mà về nhà hoặc về trần gian 3 ngày đó thì coi như là đủ chuyện hết trơn, là bắt đầu thay đổi. Vì cái chỗ đó mà để cho muốn cho cái hàng thanh văn không phải bị rơi vào cái chỗ nghĩa là mình gọi là trầm không trệ tịch, tức là rơi vào cái chỗ mà cái bằng đã thưởng rằng mình đạt được chứng đắc. Bởi mình ngồi thiền trong rừng thì yên quá, không có ai phá hết trơn hết. Nhưng mà cái giỏi mà ở giữa chợ mà vẫn đi mà không có bị động. À, cho nên các vị thấy rằng cái người ta gọi là những cái hành giả, những thiền sư chứng đắc, họ đi vào chợ gọi là thõng tay vào chợ, nghĩa là ai nói mặc ai, ai bán mặc ai, mua mặc ai, mà đi mà mình không thấy, không thấy động, thấy vẫn thấy cảnh, vẫn là thấy cảnh nhưng mà không có bám theo cảnh, không có chạy theo cảnh và không có bị cuốn hút theo cảnh nữa, gọi là lúc đó đang thiền. À, chúng ta sẽ đạt được một cái trình độ thiền hay là một cái trình độ thấy đến lúc nào mà các vị thấy rằng người ta nói rằng đó là đối cảnh mà mình không có khởi tâm. Thành ra khi mà mình thấy một cái gì đó đẹp hay là mình thấy một cái đối tượng nó chưa có tạo thành sinh tử phiền não. À, nhưng mà cái quan trọng là khi mình thấy rồi bắt đầu dán tâm vào đó, chấp mất vào đó, phân biệt nó, thì lúc đó nó mới khởi thành nghiệp. À, cho nên bây giờ mình đi ngang qua, ví dụ mình thấy một cái cô gái đẹp, à, hay là một cô gái xấu, hai cái động tác thấy giống như nhau, thấy một cô gái đẹp, một cô gái xấu, nhưng mà thấy cô gái đẹp không cảm thấy thích thú, thấy cô gái xấu không cảm thấy sợ hãi, thấy người da trắng không cảm thấy hạnh phúc, thấy người da đen không cảm thấy mình ghê gớm, thì lúc đó là mình đạt được cái trạng thái gì? Trạng thái vô nhiễm. Vẫn có cái thấy đi vào đời nhưng mà không bám trụ để sanh tâm ghét và thương, ưa muốn và từ bỏ, thì người đó đạt được cái vai trò tự tại của Bồ Tát Đạo. Thì đó là cái toàn bộ cái 10 cái hành trạng của đệ tử này để muốn giới thiệu lên là cái bằng, dù là cái bằng đi khất thực thì phải khất thực trong tinh thần của bình đẳng. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là bây giờ dù của thuyết pháp đó, không phải là chỉ thuyết pháp sinh diệt mà phải thuyết pháp vô sanh, mà pháp vô sanh thì bây giờ các Phật tử biết là mình chưa có ứng dụng nổi, mình chưa có tu được. Tại vì sao vậy? Bởi vì mình còn sống trong cái cuộc sống của tương đối, tức là mình nói cái tương đối, bởi vì cái pháp vô sanh giống như ngày Một Kiền Liên á, mà bị Di Ma Cập chỉnh là muốn nói tới cái lý gì? Nghĩa là một cái pháp mà gọi là nương vào cái pháp mà cái bằng chân chánh, cái pháp tự tánh, cái pháp mà vô sanh pháp nhẫn, hay nói một cách khác là gì? Ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, cứu cánh bình đẳng, cái đó mới thiệt là thuyết pháp. À, còn thiết mà còn nương vào cái này nương cái kia đó, tức là vẫn còn đối đãi. À, cho nên ví dụ là nói rằng bây giờ các Phật tử đó hay ngủ gục, bây giờ phải tập cái pháp nào để mà tránh được ngủ gục, như vậy là cái pháp đó gọi là pháp đối đãi, gọi là pháp đối trị. Cho nên cái người mà còn cái căn cơ ở này là phải dùng pháp đối trị, chứ không thể nói rằng nghĩa là cái bằng nghĩa là làm thế nào mà không ngủ mà nói tới cái pháp tự tánh, nghĩa là tâm không mê là không có ngủ, tâm không mê là cái bằng dù ngủ hoặc là ngủ dù thức cũng vẫn là không mê. Đó là ý muốn nói vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng trong ba vị đệ tử đầu, kể cả từ Xá Lợi Phất, từ Một Kiền Liên rồi cho tới ngài Đại Ca Diếp, đều là thể hiện những cái là cái tính tuyệt đối của thanh văn thừa. Và cho đến cái vị kế tiếp là cái ngài nghĩa là Ca Chiên Viên, hay là cái bằng tôn giả Tu Bồ Đề Giải Không Đệ Nhất, cũng nói về đi khất thực nữa. Tức là khi mà ngài Ca Diếp á lại đi khất thực những người nghèo á, thì Tu Bồ Đề lại nghĩa là quen biết những người giàu. Cho nên ông nói rằng nghĩa là những người giàu á, nghĩa là họ nghĩa là đã có công đức, họ có phước báo, họ tu, cho nên bây giờ nghĩa là ông đi đến để họ tiếp tục tu, họ tiếp tục làm phước. Mà các vị thấy là những người giàu họ lại càng tu, họ càng làm phước thêm hơn nữa. Cho nên nghĩa là ông đi vậy, thì nghĩa là ông Di Ma Cập nói rằng ngài Ca Diếp mà không bình đẳng, nghĩa là chỉ muốn đi tìm người nghèo để giúp đỡ, hay là ngài tu bồ đề muốn đi tìm những người giàu để giúp đỡ, dù rằng cả hai người đều đi đúng con đường thiện pháp, tức là để hóa độ chúng sanh, nhưng mà cũng vẫn cần phải giữ cái tâm bình đẳng, có nghĩa là khất thực mục đích là để giáo hóa chúng sanh, chứ không phải vì thực phẩm. Muốn nói là cái ý nghĩa đó thôi, tức là chúng ta đi khất thực là không phải vì món ăn, mà vì để độ sanh. Cho nên nếu mà mình đi khất thực mà không có gì nữa cũng không sao cả. À, nghĩa là khi mình đi xong rồi, nghĩa là bữa ăn nào mình không có gì, mình về mà tâm mình không có ưu não cả, rất là bình yên bình thường vậy. Chứ mình nghĩa là đi về nghĩa là cái tâm nghĩa là sân si, là coi như là phiền não, thì coi như là tất cả nó đều đổ vỡ hết. Ôm cái bát nhưng mà nó đổ vỡ hết. Cho nên các vị biết là nhiều khi có nhiều thầy ngày xưa đi cất thực á, người ta cúng trong đó nào là chè, rồi đổ nước tương, rồi bỏ ớt tùm lum hết trơn. Thậm chí có người cho cắt cớ bỏ cha nửa trái dừa ở trong hết cái bát rồi. Nhưng mà có vậy nhưng mà về cũng múc ra ăn, chuối bỏ vô chung, chè bỏ vô chung, cứ ăn vậy không phân biệt. Mà người nào mà cái bằng được ít được nhiều, không có cảm thấy khổ đau hay phiền não, thì đạt được cái pháp thanh tịnh, tức là bình đẳng. Còn cái cách nó là như vậy, cách tu tập nó là như vậy. Nhưng mà nếu mình không biết rồi thì mình sẽ bị khổ đau dài dài thôi. Và có nhiều cái pháp để khất thực lắm, chứ không nhất thiết là phải ôm cái bát. Giống như là sáng thầy nói vậy là coi như thầy cũng khất thực rồi, bây giờ với cốc thầy phòng thầy tùm lum đồ với trời. Khất thực ra vậy đó. Tự nhiên bây giờ tôi lạnh là thấy có đu đủ. Có đệ tử đâu ngoài kia đi vô, bây giờ về rồi cũng mang vô nào là nước ngọt, nào là sữa này kia rồi. Rồi nãy thêm một cái thầy nhỏ đem xuống thêm một hộp đậu phộng nữa. Tối nay phải làm chuột nữa rồi. Khất thực. Nhưng mà điều khắc thực nghĩa là không mong cầu mà được thì cũng không sao, không mong cầu được. Nhưng mà các vị biết là khi mình có như vậy đó thì nó không cần nữa, tại vì ngày hôm qua ăn bún nó tụt lú, còn bây giờ làm hai khúc bánh mì thì còn đâu nữa tụt. Đối nhân xử thế mọi pháp nó phải đến nó mới xảy ra việc, chứ không phải đơn giản vậy thôi. Đây là chỗ mà nó nói rằng nghĩa là cái người hành giả khi vào ở trong đời đó, không phải là nó cứ ôm cứ khư cái đó mà phải tu, mà phải khi gặp cảnh mới tu được, không nó chuyển như thế nào mình tu thế nấy. Đó là cái ý của cái bài kinh Diêu Cật muốn nói, tức là đã khi mà đem đạo vào đời rồi đó thì gặp hoàn cảnh thế nào mình phải chuyển hóa mình tu thế nấy, chứ không nhất định rằng cái bằng phải như vậy. Giống như nói rằng là thầy dạy là ngồi thiền, phải ngồi nghĩa là kiết già, phải ngay thẳng, thân tâm phải yên ổn, chung quanh không có ai, tắm rửa sạch sẽ này kia đâu. Trong khi cái nhà nhỏ xíu không ai đâu mà cứ nó bắt buộc phải ra hết cho tôi ngồi có một mình thôi. Rồi là cái bằng nói rằng cái thầy nói rằng 7 giờ tối là phải nhớ công phu cho chuyên cần, 7 giờ tối tu, 7 giờ ta đang coi tivi nó tắt hết đi, tao tu thiền, ngồi giữa đó tu thiền. Thế là nó phiền não khởi lên bởi vì chung quanh là nó phải có một mình thôi. Thì lúc đó mình phải biết mình phải tu thiền cỡ nào. Tu thiền là cái chỗ mà nhẫn nại sáng suốt. Đợi lúc không ai ngồi, ai ngủ hết rồi, mọi người rồi là ta yên giấc rồi, mình cứ thích thì mình ra mình tìm một cách mình ngồi mình thiền tới sáng không ai nói nữa. Này nữa là cái phần thiền mà thiền cho cả nhà cũng biết hết trơn rồi. Nữa là như cái lần thầy kể nhiều hai vợ chồng đó, còn trẻ chưa được bao nhiêu tuổi đó, rồi nửa đêm 12 giờ ngồi thiền. Nếu mà ổng nổi giận vậy, ổng đạp xuống cái giường mà không thiền, tại vì đó đâu phải là chỗ mình ngồi thiền. Thật sự là vậy. Nếu mà hai vợ chồng ta còn có cuộc sống của quan hệ của gia đình của này kia thì mình phải biết phải bảo vệ gia đình, chứ đâu có dính gì tới cái thiền đó. Mà nhiều phật tử học thiền thì thấy ghê lắm, ngồi thiền cho bằng ngồi. Lúc mà thầy còn đi giảng các vị biết không, trong chùa thầy có một cái ông phật tử, ổng tới cái lúc người ta giảng thì phải nghe, là tới là ổng ngồi thiền. Trời ơi, thôi ngồi thiền thiếu chỗ ngồi, mà phật tử ai cũng ngồi để nghe đó, mình nói gì về cái ổng ngồi nhắm mắt nữa là ổng nhập tới là ngủ thiền luôn rồi, kêu ổng nghe luôn. Tưởng làm tại sao, tại vì ổng đi làm mía đường cũng mệt quá, ổng ngồi thiền ngủ luôn. Nên nghĩa là người ta chỉ có tứ thiền là đạt A-la-hán, còn người ngủ thiền là nên trở về làm đường lại, trở về làm lò ép đường vậy thôi chứ gì nữa. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta ưu tư, và chúng ta sẽ thấy được cái yếu tố quan trọng, cái vấn đề mà trong cái đoạn kinh này nói là như vậy. Có nghĩa là cái hành giả dù là ngày, nghĩa là tới cái ngày tu bồ đề cũng vậy, là giải không đệ nhất. Có nghĩa là gì? Là người sẽ không có dướng mắt hai bên. Không ở đây nghĩa là không có, cũng không không, mà không ở đây là không tự, không tự tánh. Các pháp vì duyên sanh cho nên không có một tự tánh cố định, vì vậy đừng vướng vào bất cứ điều gì cả. Cho nên là khi nào các phật tử học thiền thì các phật tử cũng nhớ vậy. Thì nhớ cái đoạn mà nói là những cái vị thiền sinh với nhau mà họ đối đáp với nhau nhiều cái hay lắm. Nhưng mà mục đích của họ là cái bằng, nếu mình bám vào một chỗ nào là mình dướng cho nó, mình khổ lắm. Mình đừng có để cho họ bám. Tại vì nó phải tùy cái cơ hội, cái bằng nghĩa là thuyết pháp, và tùy cơ hội để đối diện, kể cả những người nói pháp. Bây giờ chúng ta thấy rằng nghĩa là ngày Mục Kiền Liên là thần thông, thì trong này trong bồ đề nó thần thông cũng giống như là gì? Giống như là cái trò ảo thuật thôi. Cho nên đừng có chấp chặt vào cái chuyện đó, bởi vì mình bản thân mình cũng giả, cuộc đời cũng giả rồi, thần thông thì cũng giống như người nữa, là cái phần cái người làm trò ảo thuật thôi. Mình thấy họ thò tay, họ móc ra cái bươn ra chim bay đó, họ vũ tay thành cái khăn, thì như vậy là mình thấy họ là làm trò ảo thuật. Thì như vậy là cuộc đời này là bản thân mình là giả, thân mình là giả, thế gian là giả. Như vậy mình làm thần thông là gì? Là giả luôn đó. Ý là như vậy đó. Có nghĩa là cái thần thông không phải là thật đó. Phải thấy được cái thực chất của thần thông là thế nào, là cái sự linh hoạt, cái sự nghĩa là cái bằng thấu suốt được tất cả các tánh các pháp mới gọi là thần thông. Thì như vậy là cái bài kinh này sẽ chỉnh từng bước cho đến ngày gọi là Tôn giả Phú Lâu Na, là cái ngày mà thuyết pháp mà cái bằng mình gọi là cái bằng đệ nhất đó. À, thì bây giờ cái bằng kể cả từ Tôn giả Phú Lâu Na hoặc là Tôn giả Ca Kiên Viên là người nghị luận đệ nhất á, đều được chỉnh đốn rõ ràng. Ví dụ như là nghị luận là phải nghị luận, không thể là nghị luận cái pháp mới là của Thanh Văn Thừa được, mà phải nói tới cái pháp tối thượng thừa. Như hồi nãy mình nói là gì, là viên giáo, chứ không có nói nữa là cái bằng nữa là tiệm giáo nữa. Ừ, cũng nó không có nói là cái bằng à, tu là phải thấy vô thường vô ngã gì nữa. Đến một lúc nữa là kể cả vô thường vô ngã cũng không có nữa. Bởi vì các vị đọc Bát Nhã các vị thấy là gì, vô minh diệt, diệt vô minh tận, nải trí vô lão tử diệt, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Tức là tứ đế khổ tập diệt đạo cũng không, vô chứng diệt vô đắc. Cho nên nói rằng nghĩa là nói cái mà mình nói rằng con người mình khổ đau là vì vô minh, mà ở đây nói rằng vô vô minh và vô vô minh tận, có nghĩa là không có vô minh mà không có cái chuyện tận hết vô minh. Có nghĩa là lúc cái người mà mê thì thấy có vô minh, nhưng mà nghĩa là giống như bây giờ các Phật tử đang ngồi đây đèn sáng, người nào người đấy thấy mặt mày rõ ràng, tắt đèn thấy tối thui trơn, vô minh. Bật đèn ai cũng thấy hết. Vậy thì khi mình bật đèn thì ánh cái ánh sáng đèn lên đó thì cái bóng tối đi đâu? Nó đi đâu? Bóng tối nó đâu có thật. Bóng tối là gì? Không có ánh ánh đèn. Cho nên không có cái diệt vô minh và không có cái tận diệt vô minh. Ý nghĩa nó là như vậy. Và đó là cái tư tưởng của Bồ Tát Đạo, và tư tưởng mà để cho cái người học Phật khi dấn thân vào thì chúng ta sẽ biết được cái giá trị của nó. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ tới một cái tôn giả A Na Lược cũng vậy, nói về thiên nhãn. Thiên nhãn hỏi là thiên nhãn ông Kim Ân Cập hỏi là thiên nhãn ngài thấy tới đâu? Thấy xa lắm. Thiên nhãn thấy xa, có thể thấy từng một từng hai từng trời. Nhưng mà khi nào mà dùng một con mắt mà thấy một hai từng trời thì đã thấy tới đâu? Có nghĩa là còn phải giới hạn. À, cho nên muốn nói nghĩa là không phải như vậy. Đã gọi là cái bằng thiên nhãn đó là kêu lần đó là phải tự đánh mà thiên nhãn, không phải tu để mà chứng. Hay nói một cách khác là mình nói rằng ngay trong con người chúng ta có một cái tuệ gọi là gì? Là gì? Nghĩa là cái tuệ, có những tuệ mà cái trí hữu sư và trí vô sư. Không có học cũng giống là cái pháp tự tánh nó là giống như vậy, chứ không phải là cái bằng bồi dưỡng của nó để sử dụng nó mà trở thành một cái thấy. À, và muốn nói vậy để các vị thấy rằng thật ra là chứng thiên nhãn là không phải là đơn giản gì. Nhưng mà cũng muốn nói rằng là cái mà gọi là còn có thiên nhãn, gọi là tôi có thiên nhãn thông, là đệ nhất thiên nhãn thông. Nếu có đệ nhất thì phải có đệ gì? Đệ nhị. Thấy không? Nó còn có nghĩa là đẳng cấp, nó còn có trên, còn dưới. Cho nên lúc nào mình nói rằng nghĩa là mình nhà vô địch rồi thì phải có nhà dưới mình rồi, nghĩa là năm nay vô địch thì năm sau là trở thành gì? Trở thành nghĩa là cựu vô địch, hay là bị người khác đánh gục mình. Đó, vì vậy cho nên muốn nói rằng các pháp thế gian này nếu dùng mà tương đối để mà sử dụng nó thì vẫn còn là của gì? Của Thanh Văn Thừa. Nói tới Bồ Tát Thừa là không có chuyện nói nữa. Đó, nó bình đẳng tánh, cứu cánh bình đẳng. Đó là như vậy, các vị sẽ thấy rằng chúng ta đi từng bước thấy rằng mọi cái giáo lý được nâng lên. Cho nên lúc mà chúng ta vào, chúng ta nói rằng các vị phải mở sẵn cái tư tưởng của Đại Thừa. Tức là bây giờ mình phải nâng lên. Đó. Và cái chỗ nâng này để cho các vị thấy rằng cái tư tưởng của nghĩa là Thanh Văn Thừa nói đến ngài Ubali vậy. Khi mà nói rằng giữ giới thì có hai vị tỳ kheo phạm giới, thì nghĩa là họ tới họ nhờ ngài Ubali thuyết giới. Ngài Bồ Tát thế giới phải phân biệt rõ ràng đây là giới này phạm gì. Ví dụ các Phật tử nghĩa là vào trong này mà phạm nội quy phải bị cái gì vậy đó, thì ông mới tới ông nói rằng là đừng có làm như vậy, bởi làm như vậy là cái bằng làm cho người ta khổ đau, bởi vì tất cả các cái tội nó giống không có thật đó. Bởi vì tội tùng tâm khởi do tâm diệt, cho nên nếu bây giờ mình cột nó trở thành là một cái tội thì nó trở thành một cái tướng rồi, nó đâu có tướng đâu. Tội là cái bằng tội tánh nó giống là không mà. Thành ra bây giờ đừng có cầu tánh vậy. Nhưng mà nói đó là nói cái lý thứ hai rồi. Cái lý mà thầy nói rằng đã lên tới cái trình độ của level 2, tức là bước thứ hai rồi. Và khi ông nói như vậy để ông chứng minh cho các vị thấy rằng ngài Ubali là cái người đại diện cho giới lực. Cho nên Phật dạy sao là phải giữ như vậy. Nếu giới này là giới trục xuất là phải ra khỏi chùa. À, nhưng mà ông nói rằng nếu bây giờ là người ta là cái người tu hành, thầy đuổi người ta ra khỏi chùa, nó tu không được, người ta chết đi, thì coi như người ta khổ đau mà người ta cũng không giác ngộ được. Thay vì nghĩa là thầy dạy cho người ta biết rằng cái lỗi của người ta phạm rất là lớn, nhưng mà nếu mà ăn năn chừa bỏ và sám hối, quyết làm lại cái mới, hãy xây dựng một cuộc đời mới á, thì người ta có tinh thần để người ta tu, người ta sẽ tiến bộ đó. Chứ không là bây giờ nó rằng nhất định coi như là lỡ, nghĩa là đạp phân một lần đem chân chặt bỏ, thì như vậy là ta còn có một chân sao ta đi à, ý là như vậy. Nếu mà mình chấp chặt vào cái tư duy của Thanh Văn Thừa rồi là mình sẽ bước từng bước một cách rất là khập khiễng vào cái thế giới đa dạng này. Các bạn tưởng nghe kịp không? Cho nên bây giờ có nhiều người giữ giới nghĩa là bo giữ giới. Tại là các vị biết rằng giới là cái từ của nó là gì? Là thanh lương. Thanh lương có nghĩa là gì? Là dòng suối mát mẻ. Cho nên người nào có giới được là đã bảo vệ cho mình uống được cái dòng suối mát mẻ, mình được hạnh phúc, được an lành. Chứ nhiều người nghĩa là cứ cố chấp giới, giữ giới một cách đau khổ, người ta gọi là giới cấm. Cấm thủ. Đau khổ ghê gớm lắm. Tự nhiên chứ mình không có gì, cái bữa nay làm quy làm Phật tử cái thọ giới, nghĩa là cái bằng giới ăn trộm, nghĩa là không được trộm cắp, nghĩa là mang cái bản là từ đây về sau không trộm cắp nữa. Trước đây trộm cắp dài. Trước đây mình có trộm cắp không? Mình không có trộm cắp. Nhưng tại sao giờ mình phải mang cái bản rằng tôi không trộm cắp nữa từ đây? Ý chỗ đó vậy, nếu mà mình chấp vào tướng là coi như là mình đã bị sai lầm, nó làm cho mình vướng mắc. Và cũng từ ý đó mà thầy nói rằng có nhiều Phật tử chưa có thọ giới, cứ nói rằng là thấy trong Phật chế giới mà mình giữ không được, cho nên mình không có dám thọ, cho nên chưa có quy y. Thế nên là nếu mà không dám thọ chưa quy y thì cứ làm thoải mái sao? Phải không? Nó nói rằng cái giới đó không tài dâm, không trộm cắp, không sát sanh, chẳng lẽ nói rằng vì không dám thọ cho nên nghĩa là để con có làm cũng không có tội sao? Có tội không? Cũng như nhau thôi. Thành ra vì vậy đừng có suy nghĩ điều đó. Và đây là chỗ mà cái bài kinh này muốn nói. Bởi vì các vị biết là đôi khi chúng ta nói rằng cái giới rượu, giới rượu là giới sai. Cái giới sai tức là những người nào dùng bất cứ chất gì sai đều phạm vào cái đó, phạm cái giới này, chứ không phải chịu uống rượu không mà thôi. Nhưng mà rượu là một cái điển hình. Ví dụ như dùng ma túy, mình dùng xì ke, kể cả mình sai nhiều cái còn đáng sợ hơn cái sai rượu nữa. Sai gì cái gì không? Ren nè, chơi casino nè, cờ bạc cũng là một cách sai. Còn cái sai mà tế nhị hơn mà ai cũng có sẵn sàng là sai tình. Bởi vậy nó ghê gớm lắm chứ không phải là không đâu. Vì vậy cho nên ngày xưa đó, lúc mà Phật đang ngồi, ngài Trí Nghiêm kể là có lúc Phật đang ngồi đang nằm yên giấc ở trong tịnh thất vậy, tự nhiên nghe đập cửa râm 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 râm, mở cửa, Phật ơi mở cửa chùa. Hỏi chuyện gì vậy? Nói là mở cửa đi, tôi muốn làm Phật. Kha, cha say rượu mà la lên. Mấy cha say rượu thiên môn tới phá chùa. Hồi xưa ở trong chùa thầy cũng như vậy, cứ nghĩa là tới đi ngang qua chùa có nói: Điệp ơi, mở cửa cho Lan vào, giờ này mà ngủ sớm vậy thầy, cho con vào với. Không cho là nhất định đứng đó, chó sủa cũng không đi. Rồi ông thấy chùa nghe. Rồi cứ nói chùa cửa từ bi mở rộng mà sao thầy quá sớm quá vậy. Không chịu, nhất định đòi leo vô. Thì như vậy cho nên ông này cũng đập cửa rầm rầm kêu: Phật ơi, cho tôi vào đó, đó là tôi tu mà, tại sao cho tôi muốn làm Phật. Ông muốn làm Phật một mình, ông nằm trống sao? Mở cửa cho tôi làm Phật. Cho nên Đức Phật nghe vậy mới mở cửa ra hỏi ai làm gì dữ vậy. Kể ra biết được đó là anh chàng sai, kêu Ngạ Nan dẫn vô đi. Dẫn vô rồi anh nói đã rồi, ngã anh ngủ rồi, đâu rồi kêu anh cạo đầu cho anh mặc áo vàng vậy cho anh ngủ đã. Dừng mình tỉnh dậy đó, trời ơi, tự nhiên rợ đầu sao trọc lóc vậy nè. Giờ mà thấy ai cũng vàng, mình cũng vàng nữa. Quảng hồn bỏ chạy, quảng hồn bỏ chạy, mấy người nó nói: Trời ơi, sao tu rồi chạy nữa, tôi đâu có tu đâu. Chạy ra tới cổng, mấy vị tỳ kheo kia nó thôi đừng cản nữa, cho ông chạy đi, bởi vì ông đâu có muốn tu. Rồi có nhiều vị tỳ kheo hỏi bạch tứ tôn rằng: Tại sao có một người họ sai họ muốn tu mà ngài lại cạo đầu cho họ, tại sao vậy? Ông đâu muốn tu đâu. Thì Đức Phật nói rằng: Ngày hôm qua ông kêu ông đòi làm Phật mà. Nó thì đúng là ông kêu ông sai ông đòi làm Phật mà. Thì Phật nói rằng người sai mà cũng đòi làm Phật cũng là một vấn đề, ông cũng có căn duyên lớn lắm. Tại sao ông không đòi làm gì mà ông đòi làm Phật? Thấy không? Ông sai ông đòi gì ông làm gì mà làm Phật, thành ra phải cho ông làm Phật chứ, ông phải cho ông đồng cái căn lành đó chứ. Mà ông uống ông sai một lát rồi ông tỉnh, ông thấy ông không muốn làm Phật nữa thì ông về lại làm chúng sanh. Nhưng mà ổng uống rượu, ổng chỉ sai có một phút, một giây, có một tiếng đồng hồ, một buổi, một ngày. Nhưng mà có những người trong đời này không uống rượu mà sai suốt cả cuộc đời, người đó mới đáng sợ. Sai gì? Sai danh, sai lợi, sai tình, sai những cái bằng hết đời này tới đời khác là mở mắt không không lên. Hoặc nói rằng cho nên con say rượu một chút, hết rượu ổn tỉnh lại. Nhưng mà có những người chúng ta đang sống không nếm một miếng rượu nào nhưng mà vẫn say xỉn sảng, say đến mức độ nghĩa là đái mất em thiền anh không bến đậu nên tình sầu trôi tận đỉnh non cao. Sai là sai cỡ đó đó chứ có đâu đâu. Bởi vì nghĩa là tình nó làm cho sầu rồi. Uống đến mức độ là không còn chịu nổi nữa, các bạn thấy rồi là xỉn sản. Cho nên các vị muốn ngày mai mình nói đòi bài trái cấm chứ bây giờ chưa nói. Ăn no rồi để dành, phải không? Tại sao mà chúng ta nói điều đó? Bởi vì chúng ta biết rằng trong những người này có những người sai danh, đã nói rằng sai lợi. Các vị biết là chỉ gì có, chỉ có tiếng một chút thôi, danh thôi mà họ sẵn sàng chết. Ngay cả những người nữa là thi đấu mà thậm chí gì có nhiều người muốn vô ghi lấy đó, trời ơi, ăn mì đến nó một bụng nứt bụng luôn. Đó, ăn xong rồi dở nhà thương, mục đích chỉ được cái danh thôi. Rồi có những người vì lợi nữa là các bạn sẵn sàng cướp đoạt, sẵn sàng làm chết kẻ khác chỉ vì một chút lợi thôi. Đó, và các vị cứ tưởng tượng rằng đó là trong cái kinh Bất Dụ Đức Phật kể thế này, có hai vợ chồng mua được ba, có được ba cái bánh, chia mỗi người một cái, ăn xong rồi đó thì còn một cái, ai cũng không muốn dành phần hơn, cho nên nghĩa là thay vì chia không chia, nói rằng nghĩa là tôi làm cực khổ ngoài đồng, tôi khổ nên tôi phải ăn. Bà nói tôi ở trong nhà trong ngoài bếp bộ không cực sao, tôi lo hết mọi chuyện, giặt đủ quần áo không cực sao. Hai bên ăn cãi nó không được, bây giờ nghĩa là không ai chịu dành phần ai, cuối cùng hai người quyết định ngồi thi, thì để cái bánh đi giữa đó, nói rằng hãy người nào mà giống như ngồi thiền, hai người nào nói trước thì người đó thua, mất bánh. Hai người ngồi tới nửa khuya cái không có ai chịu, nghĩa là người nào cũng căng hết không ai chịu đâu. Cuối cùng các vị biết làm gì không? Không, anh trộm vô. Anh trộm vô thấy trong nhà này yên ổn vậy, nó gom mớ đồ rồi đi ra, thấy tự nhiên cái hai cục này ngồi giật mình muốn la lên, nhưng mà dòm thấy hai người này như chết rồi vậy, thấy nó mà cũng không đụng trịch, chỉ đang như bị điểm nguyệt vậy. Cái nó tới nó gồm kỹ, thấy người còn sống là thành điểm nguyệt. Ai nhảy dòm thấy bà vợ cũng còn được quá, cho nên nó sàm sỡ, nó rờ quá, bây giờ mới chịu hết nổi rồi. Nó la chửi lên, nói ông là thiệt là cái đồ bạc ác hết nhân, chỉ vì một cái bánh mà để cho người ta sàm sỡ, người ta rờ tôi mà ông cũng ngồi yên vậy nữa. Ông cười hả, ông nói cái chuyện quan trọng là bây giờ tao có cái bánh rồi. Bây giờ cái là bà nói trước là tao làm cái bánh trước đã. Kinh Bất Dụ Đức Phật kể chuyện rất là đơn giản vậy, nhưng mà hỏi nói các vị biết chuyện gì không? Các vị biết chuyện gì không? Thiệt ra đâu có ai mà ngu dữ vậy, không có cái vợ chồng nữa mà tàn tệ dữ vậy. Nhưng mà đó gọi là kinh Bất Dụ, là 100 cái chuyện thí dụ. Đức Phật muốn nói một ý rất sâu xa rằng ở thế gian của chúng ta đôi khi vợ chồng con cái và những người thân chúng ta sống với nhau, nhưng mà vì cái gì? Vì cái tự ái tự ngã, chỉ tranh nhau một câu, tranh nhau một lời mà đôi khi làm đổ vỡ cả một gia đình. Đó, đôi khi không có chịu nhường một lời, không nhường một cái món, có cái món lợi rất là nhỏ mà trong khi đánh đổ và đánh mất một cái rất là lớn. Từ lời ăn, từ tiếng nói, từ tâm hồn, từ cái sự nhượng nhìn mà giữa cha mẹ con cái vợ chồng đôi khi đổ vỡ tất cả. Có nhiều người chỉ giận nhau một câu nói mà cái bằng chị em phải trở thành kẻ thù. Đó, vợ chồng mà không nhường nhịn được một chút á thì đánh đổ vỡ luôn cả cuộc sống hạnh phúc. Cho nên mình tưởng đâu là hai vợ chồng, hai cha này ngu hay là vợ chồng này ngu, nhưng mà thật ra là hai người này còn đỡ hơn những người, bởi vì họ chỉ mất là mất một cái bánh mà thôi. Cho nên bà vợ chịu nổ mà la lên. Còn bây giờ ở đây mình, đôi khi mình đang sống tỉnh queo, thấy mình khỏe, mình thấy mình là cái người thông minh lắm, nhưng mà chỉ vì một chút nào đó mình vì tự ái tự ngã, tranh đua háo thắng, háo danh và bảo vệ tự ngã của mình. Đây là vấn đề mà Đức Phật muốn nói. Cho nên ở chỗ này chúng ta mới thấy rằng toàn bộ cái phần mà mình nói đến ngài, nghĩa là cái bằng Upali nói về luật cũng vậy. Các vị thấy rằng khi mà nói về luật, cái đâu phải là người ta không kêu mình không giữ luật đâu. Bởi vì ngài Upali là tổ về luật, cho nên phải nói về cái giữ luật của Thanh Văn Thừa rất là chín chắn, rất là kỹ, một giới cũng không được phạm nữa. Nhưng mà đây muốn nói rằng nữa là trong cái thế giới của giới luật, là mục đích của nó là bảo vệ, là thanh lương, làm con người ta hạnh phúc, chứ không phải con người ta phải chấp thủ trong những cái nữa là cơ sở của Thanh Văn Thừa. Phải tiến lên Bồ Tát Thừa. Tiến lên Bồ Tát Thừa là sao? Bồ Tát không giữ giới nhưng mà không bao giờ phạm giới. Không có phạm giới, thành ra không có phải giữ giới. Thì các Phật tử muốn để cho mình khỏi bị đọa, muốn khỏi mình bị nhân quả, thì các Phật tử phải làm sao mà không có phạm giới, thì lúc đó không cần giữ giới nữa. Tức là đừng có mê tình, đừng có mê gì cả, thì các vị tự nhiên là các vị rất là thoải mái, tự nhiên là không có sai. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng qua một cái hình ảnh mà cái người mà giữ giới rồi, chúng ta sẽ có nhiều những cái vấn đề mà các vị thấy rằng từng ly từng tí, để người Phật tử chúng ta cũng thấy được rằng đó là khi mà cái tâm của chúng ta mà có thể bình đẳng được, có thể thấy được tất cả các pháp sinh diệt mà không chấp mắc, không vướng bận rồi đó, thì tự nhiên trong đối cảnh nào chúng ta cũng có thể sanh tình, nhưng mà cái chỗ đây không có bị vướng mắc. Chứ không phải là Bồ Tát không có thấy, giống như ta nói rằng đó là mình phải bịt mắt, bịt tai, bịt mũi cho lại, nhưng mà đóng lại hết, nhưng mà thật ra không phải là đóng, thấy nhưng mà không vướng. Đó. Ăn để mà ăn chứ không phải ăn để mà sai đắm nó. Thì như vậy các vị vẫn có thể là ung dung ở trong thế giới này được. Người ta gọi là thổng tay vào chợ. Rồi các vị, cái tôn giả kế là tôn giả thứ 9, là tôn giả nên là cái bằng La Hầu La như vậy. Nói về cái mật hạnh của La Hầu La, thì bây giờ nói về cái sự nghĩa là La Hầu La xuất gia là cái bằng nghĩa là tôn giả La Hầu La thuyết pháp cho mọi người, khuyến khích các Phật tử là xuất gia là lợi ích lớn, xuất gia là có công đức. Nếu mà các vị nghĩa là bỏ gia đình sự nghiệp mà các vị xuất gia đi, các vị sẽ là một trong những cái người nghĩa là có được cái phước báo vô lượng, vì có thể cứu độ được cha mẹ của quyền thất tổ. Khi mà ngài nghĩa là cái bằng La Hầu La còn nhỏ mà xuất gia và dạy những người vậy, thì ông trưởng giả Di Ma Cập niệm tới ông nói là đừng có nói như vậy. Ông muốn nói là cái xuất gia đây nó cũng không có đơn giản là xuất gia là rời cái nhà đâu. Xuất gia là bỏ cái nhà tại gia, giống như bây giờ của mình là bỏ nhà tại gia, nhưng mà cái nhà mình nghèo, thấy mồ thấy tổ vô lẫn cái chùa quá quá lớn, cho nên mình sinh tâm tham chấp. Cho nên xuất gia mà bỏ nhà vô, bỏ cái nhà không có, nhà nghèo mà vô lẫn cái chùa tiền của nhiều á, thì chúng ta rơi vào cái bước thứ hai. Xuất gia nó có ba cái con đường xuất gia đó, nghĩa là thân xuất gia rồi tâm xuất gia. Có nhiều người nghĩa là thân xuất gia mà tâm không xuất gia đó. Và cái quan trọng ở đây là Di Ma Cập muốn nói tới cái điện là làm sao mà tâm xuất gia mà thân cũng xuất gia. Có nghĩa là xuất gia là gì? Nghĩa là thứ nhất là cái bằng cách ái ly gia, nghĩa là xuất, nghĩa là tam giới gia, rồi xuất phiền não gia, rồi xuất thế tục gia. Cái đầu tiên của một cái người đi tu là xuất thế tục gia, không có sống với những cái gia đình chung đột đụng nữa. Và khi đã xuất thế tục gia rồi thì người đó phải bước vào bước thứ hai nữa là cái xuất gì? Xuất phiền não gia. Tức là những cái phiền não, những chuyện này chuyện kia nó làm cho mình khởi phiền não, hay là mình mang phiền não cho người khác cũng vậy. Và cuối cùng nữa là mình phải xuất tới tam giới gia. Tam giới nó gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc, sắc giới. Mà khi nào các vị ra khỏi ba cõi này rồi là các vị đã đạt cái gì rồi? Bồ Tát đạo rồi, vươn ra khỏi của Thanh Văn Thừa rồi. Đó, ông muốn nói như vậy đó. Ông nói cho nên nghĩa là ông đừng có nói với những người xuất gia không phải là gì để có công đức. Đó, đây là muốn nói cái này là rất là quan trọng. Cho nên bây giờ nhiều khi đó mình khuyến khích các Phật tử hoặc những người tu hành rất là xuất gia là công đức lớn lắm. Công đức là gì? Công đức là có thể là làm công đức lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người khác. Và khuyến khích người ta là cái bằng là tu hành để giúp đỡ cho ông bà của quyền thất tổ cha mẹ được siêu sanh. Nhưng mà đây muốn nói rằng là cái vấn đề của công đức không phải là xuất gia gì, mục đích lý tưởng khác là gì? Độ quần sanh, giải thoát cho mình, giải thoát cho cả chúng sanh, chứ không phải vì công đức mà xuất gia. Tức là không phải cầu là gì tôi xuất gia là gì có công đức, xuất gia để người ta cúng dường nhiều đó. Bởi vì các vị biết là hồi thời Ấn Độ ngày xưa có những người nhà nghèo khổ này kia, cho nên nó là có nhiều người đi xin ăn một ngày nó không no, nhưng mà cạo đầu mà áo vô đầu là coi như bữa nào cũng đầy đủ hết trơn. Thì ngay cả trong đời này cũng vậy, có nhiều người ở ngoài không có gì đâu, nhưng mà vô chùa rồi đó là lên được một chút thầy rồi là coi như cái gì cũng có đủ đâu. Thì cái chỗ đó nó sẽ sai đi cái ý như thế này. Người xuất gia không phải cầu ăn mặc, không phải cầu phước báo gì, không phải cầu công đức, mà người xuất gia phải có một cái lý tưởng là gì? Lý tưởng là phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật. Nhưng mà thầy có định nghĩa một câu rằng cái chữ xuất gia được định nghĩa rất rõ ràng là cái người xuất gia hay là cái bậc tu hành để làm gì? Làm có việc là cái bằng quần pháp vi gia dụ, lợi sanh vi sự nghiệp. Đó, quần pháp là nhiệm vụ, lợi sanh là sự nghiệp. Cho nên nếu người nào xuất gia mà không quần pháp, mà không lợi sanh, thì không làm tròn nhiệm vụ và không làm tròn sự nghiệp của mình. Đó. Như vậy là mình xuất gia được không? Mình chỉ cạo tóc thôi, mặc đồ tu thôi. Nhưng mà điều kiện đây tức là cái độ sanh đây nó lớn, có nghĩa là mình chỉ khuyên một người tu và mình thể hiện hình ảnh của mình, đạo đức để người ta vì mình mà người ta tu thêm nữa cũng là độ sanh. Mình giữ giới lực trọn vẹn, mình thanh tịnh, mình bố thí cúng dường trì giới thanh tịnh, thì vẫn là độ độ sanh. Cho nên các vị thấy là nếu mình giữ giới cẩn thận, thậm chí một con kiến mình cũng không dám giết nữa, là mình đã độ độ sanh, đã tự lợi rồi lợi tha đó. Chứ không phải là mình tưởng đâu là cái gì lớn lắm đâu, tất cả mọi thứ đều có thể làm được, mọi thứ đều có thể tích đức hết. Đưa tay bấm nước mà biết rằng đó là xài phí hoặc không phí là đã có tích đức, đã có tu nhân. Tích là để dành đó. Cho nên ví dụ như điện bây giờ hao phí quá, tốn điện nhiều quá của chùa, nghĩa là không có chuyện gì phải tắt đèn, là để dành cái công đức cho đời đời sau. Đời sau mình cũng có trí tuệ chứ. Có nhiều người nói rằng sao mà con mặt mày tối thui à, bây giờ thầy làm sao con trí tuệ, làm sao có trí tuệ được. Mình phải tích đức là như vậy đó. Từng chút mình để dành cái âm đức đó. Mình nói theo ông bà ngày xưa mình nói nghĩa là chở che nhờ đức cao dày mà tu, cho thế mấy chẳng tài tu. Tu tâm nó khởi từ bên trong này. Cho nên khi nào mà cái ý niệm mà cái mà nhận thức của mình nó phát khởi từ tâm của mình, nghĩa là thấy một cái việc gì làm đó mà mình ái ngại, thấy một cái con vật nhỏ mà nó chết mình cảm thấy xót xa, thấy đau thương như vậy đó, thì lúc đó công đức nó phát xuất từ tâm này, này chứ không phải bên ngoài. Cho nên cái giới sát sanh nó liên hệ đến mức độ vậy. Người ta nói rằng nếu con kiến có quyền được sống thì loài người lực rộng biết bao. Cho nên khi nào mà mình thấy một con kiến mà nó nghĩa là nó đậu lên áo mình, mình nhẹ nhàng mình khều nó xuống đó. Nếu một con gì nó lỡ nó rớt vào ở trong, nghĩa là cái bằng ở trong cái ly mình nhẹ nhàng mình đưa nó ra, nghĩa là với một cái tâm nghĩa là nếu nó sống được càng tốt, mà nó không sống được đó là duyên phận của nó. Nhưng mà mình phải làm hết sức của mình. Như vậy là chúng ta đang tích đức, như vậy chúng ta đang tạo công đức, và như vậy chúng ta đang xuất gia. Cái ý nó là như vậy. Xuất gia có nghĩa là cái bằng rời khỏi nhà phiền não, rời khỏi nhà tham chấp, rời khỏi nhà thế tục, và cuối cùng nữa là rời khỏi ba cái cõi này à, tức là giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên ông mới khuyến khích ngài lao la như vậy, là nếu mà nên nói xuất gia là hãy nói xuất gia vậy, chứ không phải xuất gia vì công đức, không phải xuất gia gì nữa là để tìm kiếm một sự an ổn nào đó cho cá nhân mình. Hay là nói rằng nghĩa là xuất gia ví dụ ngoài đời tôi chán quá, mệt mỏi quá, chồng con chuyện này chuyện kia mệt quá, vô chùa nứt bóng từ bi kỳ nghĩa sống gọi là xuất gia, thì đó là một sai lầm. Nói tới cái lý mà kêu bằng là cao hơn, mình phải nói được cái lý như vậy. Chứ bình thường ai thấy xuất gia thì cũng tốt cả, nhưng mà tốt chỗ nào? Tốt chỗ là có làm tròn nhiệm vụ của người xuất gia hay không. Cuối cùng là nói tới tôn giả A Nan, tức là người cái vị nghĩa là đệ tử nghĩa là cuối cùng mà được gọi là đa văn này đó. Thì cái câu chuyện của ngài A Nan thì nó khác hẳn với cái chuyện mà chúng ta thường nghe, tức là giống như là ngài đa văn thì ông sẽ nói về đa văn. Ông nói là tôn giả A Nan một hôm nọ đó đang ôm cái bình bát để đi xin sữa. Đó, đi xin sữa trong làng. Thì gặp Như Mới Gặp hỏi à, ông làm gì mà đi xin sữa vậy? Nói là bên đây Đức Thế Tôn, tức là Như Lai, Đức Phật á, không có được khỏe. Thành ra nghĩa là tôi nghĩa là đi xin sữa cho nghĩa là Đức Phật để về ngày uống cho nó khỏe chút. Tại vì mình gọi là dùng sữa cho nó khỏe. Thì Như Mới Gặp ông chặn lại, ông nói, thôi ông đừng có nói vậy. Tại sao ông nói vậy? Nếu nói vậy ngay vậy là tội lỗi, nói vậy là người khác nghe chê cười đạo Phật, nói vậy là người ta sẽ khinh thường Như Lai. Tại sao vậy? Thân Phật là thân kim cang, thân Phật là thân trí tuệ, thân Như Lai là thân bất động bất nhiễm, làm sao mà bệnh được? Kể cả nghĩa là chuyển lương thánh vương 32 tướng tốt đã không bệnh kia rồi mà tại sao Đức Phật mà lại bệnh? Cho nên ông đừng nói nữa, nín đi đừng nói nữa, mau đi về đi. Đó, nó làm ngạ nan quảng hồn ở dưới không biết làm sao. Mà thiệt là cái bằng Như Lai có bệnh không? Đó. Bởi vì khi ông nói vậy thì lúc đó người ta nói rằng ở trên không có một tiếng nói rằng là đúng như vậy, A Nan đừng có sợ hãi, hãy xin sửa và đem về đi. Bởi vì Như Lai cái từ mà của ông Di Ma Cật muốn nói ở đây để cho chúng ta thấy là nâng lên một bậc nữa, tức là cái gì? Tức là pháp thân của Phật, cái thân Phật mà gọi là thân kim cang, thân bất nhiễm, thân đó là báo thân. Còn cái thân mà Như Lai thị hiện đây là Như Lai thị hiện thân giống như mọi người bình thường, cho nên cũng đau, cũng bệnh, cũng già và cũng chết. Cho nên bây giờ bệnh quá cần sữa thì cứ đem sữa về cho ngài uống đi. Mà muốn nói về các vị thấy rằng đó là giữa hai cái pháp, khi mà chúng ta nghe pháp chúng ta thấy rằng đã nói đến đó, một bên đó là Phật lịch sử, còn một bên là Phật gì? Phật của lý tưởng đại thừa. Cho nên một đức Phật lịch sử đó, là có ngày sinh, có ngày lớn lên, có ngày xuất gia, có ngày nằm xuống và có ngày nhập niết bàn ra đi. Nhưng mà Đức Phật mà của gì? Của tư tưởng Bồ Tát Đạo là không có vậy. À, cho nên ngay cả bây giờ người ta nói là nếu cái dịp mà các vị đi qua Ấn Độ thì cái núi Linh Thú Đức Phật nói là Ngài vẫn còn thiết hội Linh Sơn. Chưa có hết, cái hội Linh Sơn chưa có hết, vẫn còn thiết pháp qua dài dài. Nhưng mà lên đỉnh mình thấy toàn là gì? Đá với lại cây cối này kia không thôi. Vì sao vậy? Vì con mắt của mình là con mắt của giới hạn, cho nên mình không thấy được vượt qua cảnh giới con người của mình. Cho nên giờ mình thấy núi đá vậy thôi, cho nên giờ mình thấy nghĩa là cái bằng trần gian này trái nghĩa là Ấn Độ nghèo khổ, nhưng mà đối với Như Lai gọi là pháp thân thì không có phải vậy. Cho nên bây giờ hội chúng ở Linh Sơn vẫn chưa có tan. Tư tưởng mà khi nào các vị chấp nhận được và hiểu được điều đó. Bởi vì giống như khi nãy chúng ta nói là ông muốn nói lên trong ba cái tầng lớp, bốn tầng lớp, các vị thấy là riêng cái con mắt không là đã phân được làm tới năm con mắt lận. Con mắt thứ nhất là gì? Nhục nhãn là mắt trần đó. Con cái mắt nhục nhãn người ta gọi là tầm nhìn xa, có nghĩa là bây giờ mình ngồi đây mình có thể là nhìn xa, bình thường chiều ngang người ta nhìn xa 1 cây số, nhưng mà mình nhìn ra khỏi bức tường được không? Đó, không có được. Mình nhìn ra nghĩa là trên nóc nhà mình cũng không thấy gì cả, bởi vì nó bởi sự phân biệt biên tế mà chấp mắt. Đó. Bước một con bước thứ hai nữa đó là thiên nhãn là mắt trời, hay gọi là cái bằng mắt của các vị thiên vương hay là những người chứng thiên nhãn, có nghĩa là họ không nhìn con mắt bình thường nhục nhãn nữa mà họ có thể nhìn thông qua tất cả các pháp, không có bị chướng ngại. Đó. Và có thể nhìn từ đây, có thể đi qua tới Úc hoặc nhìn đâu đó xa, tùy cái sự tu chứng của quý vị. Nhưng mà cái đó cũng chưa ăn chung gì. Phải lên một cái nữa gọi là chứng pháp, pháp nhãn. Pháp nhãn là những cái vị nghĩa là tu nghe bằng thanh văn thừa mà tới nghĩa là cỡ gọi là ana hàm, tức là thấy các pháp là không thực, thực tướng là gọi là pháp nhãn. Pháp nhãn là các vị biết là khi người ta nhìn cái ly này người ta không thấy là ly nữa, mà người ta thấy toàn bộ của nó là một cái quá trình của duyên khởi sinh diệt. Cho nên vì vậy khi chứng pháp nhãn rồi là người ta đã thấy được tất cả các sự hiện hữu và tồn tại của nó, không có bị khổ đau, không có bị vướng mắc nữa. Cũng giống như bây giờ mình thấy rằng đó là cái tia X-ray nó nhìn mình, nó không phải nhìn bằng cái nhục nhãn nữa, mà nó đi xuyên qua nhiều tầng lớp nữa. Mà nếu có những cái máy bay bằng đêm nó bay, nó có tia hồng ngoại tuyến, tức là nó nhìn qua luôn cả ban đêm đó. Nó tùy cái tầng cấp nó khác nhau như vậy. Tuy nhiên đó, bây giờ nói tới nghĩa là cái pháp nhãn là những người nào chứng pháp nhãn là thấy các pháp thực tánh của nó mà không bị vướng mắc gọi là pháp nhãn. Rồi thêm một cái nữa gọi là chứng huệ nhãn. Huệ nhãn là con người có trí tuệ, bậc có trí tuệ bậc thượng căn, có nghĩa là thấy tất cả các pháp, nói các pháp bằng tuệ của mình mà không cần nhìn, nhắm mắt gì mà thấy tất cả. Bởi vì sao vậy? Biết hết rồi. Còn cái mà bây giờ mình vẫn còn chưa biết là gì, mình còn nghĩa là còn ân cần, còn so sánh, còn muốn đi chơi chỗ này chỗ kia, muốn kiến thức, muốn tư duy, tức là muốn bỏ vào tất cả cái kiến thức vào trong cái thùng rác của mình. Nhưng cái bậc tuệ nhãn không cần nữa. Đó. Người ta chỉ cần là ngồi một chỗ, người ta nhắm mắt, ta biết tất cả mọi việc trên thế giới này bởi qua con đường của tư duy đạt được tuệ giác, cho nên gọi là cái bằng huệ nhãn. Chỉ nhãn tức là thấy thôi, là con mắt thôi. Và cuối cùng nó đến là gì? Là Phật nhãn. Phật nhãn là cái nhìn của sự đa diện, cái nhìn mà cái bằng không còn vướng bận của thế gian nữa, cái nhìn mà gọi là cái bằng, người ta gọi là cái bằng đến tận cùng chỗ cái chỗ là vô thượng rồi thì gọi là Phật nhãn. Nên điều này thì khi nào tu chứng, cho bây giờ nói là mình chỉ phân tích theo từng lớp các Phật tử nghe thôi, chứ bây giờ thì mình không biết mình cái nhãn gì. Bởi vì bây giờ là các vị biết thầy mà đọc không thấy đường phải thêm một con đồ giả nữa rồi đã vậy rồi, mà nếu mà đã có đồ giả thì sẽ không được, mà còn gắn thêm 3-4 thứ giả nó còn rắc rối nữa. Cho nên đó là mình mới khổ. Và chỗ này là tóm lại cái phần này là từ 10 vị đệ tử này cho chúng ta thấy biểu hiện là muốn nói lên cái pháp là chúng ta vượt qua khỏi thanh văn thừa để đi vào Bồ Tát Đạo. Và Bồ Tát Đạo nó là ứng dụng tất cả các pháp mà không nắm chặt, mà nói tới lý tánh của nó chứ không nói tới tướng của nó nữa. Cũng như nói Như Lai vậy đó. Như Lai là cái bằng vô sở tùng lai diệt vô sở cứ cố danh Như Lai. Như Lai không từ đâu đến mà cũng không đi về đâu, cho nên vì vậy Như Lai không có nói tới cái từ là Như Lai, không thể nói tới bệnh hoạn hoặc là sống hoặc là chết nữa, mà nó là như bất động. Nói một cách khác là nó thể tánh của các pháp rồi, chân tâm rồi đó. Thì chúng ta cố gắng triển khai như vậy để cho các Phật tử có một cái nhìn thông suốt về cái vai trò mình, gọi là cái bằng nghĩa là thấy được coi như là cái mình thấy được cái hình ảnh của khác biệt giữa cái tư tưởng gọi là nhập thế Bồ Tát đạo với cái tư tưởng gọi là Thanh Văn Thừa. Thật ra thấy như vậy không phải để so sánh cái này hơn cái kia, mà để thấy rằng con đường của học Phật chúng ta phải có những cái bước tiến bộ đi lên và hóa giải những cái đã đi qua rồi, đừng có chấp thủ nữa. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi bây giờ qua phần thứ hai, mình thấy nói về cái phần đệ tử thì thật ra tất cả các đệ tử của Phật đều là A-la-hán cả. Mà A-la-hán các vị biết là nó gọi là đồng đẳng, là vô sanh, là cũng như Phật Thích Ca cả, không có gì khác hết. Cho nên mình nói đệ tử là như vậy. Để từ đệ tử tức là cái người con Phật, có nghĩa là cái người có này có một cái nhìn xa, cái hiểu rộng, đó là được Đức Phật đó là cái bằng công nhận hoặc là tôn trọng, đó là người đã chứng đạt được vô sanh, tức là không còn sinh tử nữa, không còn khởi sinh phiền não nữa. Đó là A-la-hán, coi như mình cũng gọi là cái bằng tối thắng rồi, nhưng mà là đệ tử của Phật. Bây giờ cái này nó căng thẳng quá cho nên mình sẽ đọc ngang bài thơ trước rồi nè. Để nói về đệ tử, nói về thầy trò. Cho nên bây giờ đã làm đọc để các vị nghe cái bài thơ này, rồi chúng ta tùy cái suy nghĩ của mình, rồi mình suy nghĩ và mình suy luận có hai cái nhà thơ này họ nói gì. Một cái nhà thơ tên là cái bằng La Mai Thư Gia, còn một cái nhà thơ là hồi xưa là giáo sư của thầy, tức là thầy giáo của thầy, thầy giáo Hán Văn, tên là thầy giáo Nguyễn Khuê. Thì cái người mà trong cái nhóm nghĩa là La Mai Thư Gia đó có làm một cái bài thơ tặng cho thầy Nguyễn Khuê với một cái tựa đề là Mây Trắng Ngàn Năm. Các vị lắng nghe. Thầy ơi mây trắng ngàn năm tuổi, cứ lững lơ bay giữa dòng đời, thầy không về cõi trăm năm nữa, ở lại nơi này với cuộc chơi. Cánh hạ cuộc đời không, canh bạc cuộc đời không thắng được, thầy thua thì đã trắng tay rồi. Thôi về bầu bạn cùng sách cũ, mà đêm khuya bất ghế ánh trăng ngồi. Mang tình thầy gửi chi mây trắng, về cõi trăm năm xa lấp lơ, sao không giữ lại trong tim ấy, dẫu xác thân kia có dại khờ. Thôi thầy ở lại trăm năm nữa, cợt giới nhân gian một chén đời, ngày kia sẽ hóa thành mây trắng, mà lơ lửng ngàn năm với cuộc chơi. Đây là một cái vị thi sĩ tặng cho một cái nhà giáo, mà nhà giáo đó là thầy của thầy ngày xưa. Muốn nói rằng nữa là trong một cái tác phẩm mà của cái vị thầy này làm thơ cũng hay lắm, cho nên nữa là cái người này mới tặng nó rằng nữa là về việc cuộc đời của mình, đó là canh bạc cuộc đời á, mình không có thắng được. Đối với cuộc đời là mình phải thua chứ không thể thắng được. Chạy với cuộc đời là không có chạy nổi được, bởi vì cuộc đời là vô hạn, mà con người là hữu hạn. Cho nên canh bạc cuộc đời không thắng được, mà thầy thua thì thì trắng tay rồi. Thôi về bầu bạn cùng sách cũ, tức là thầy giáo mà. Đêm khuya bắt ghế ánh trăng ngồi, mang tình thầy gửi chi mây trắng, tức là cái vị thầy có nói rằng gửi tình mình cho mây trắng. Cho nên mới nói rằng là về cõi trăm năm xa lắc lơ, sao không giữ lại trong tim ấy, dẫu xác thân kia có dại khờ. Thôi thầy ở lại trăm năm nữa, mà cợt giới nhân gian một chén đời, ngày kia sẽ hóa thành mây trắng, mà lờ lững ngàn năm với cuộc chơi. Bây giờ cái vị thầy của thầy đã có trả lời thế này, trả lời cũng rất là hay. Em bảo tôi ở lại trăm năm nữa, để cợt nhân gian một chén đời, đường đời để mật đi hay ở, trăm năm là cuộc lãng du thôi. Tức là thế gian này tất cả các Phật tử chúng ta và mọi người đối với cuộc đời này là một cuộc lãng du thôi. Tôi gọi là cái bằng trần gian là quán trọ, kiếp con người chỉ là một khách lữ hành, dừng chân tạm rồi một lại ra đi. Đó. Cho nên ai có tiền nhiều thì trả được 80 năm, ai có tiền ít hơn trả 60 năm, có nhiều người trả có 20 năm thôi, giống như khách sạn vậy thôi. Ngủ rồi sáng ra nó check in check out rồi là coi như là không phải của mình nữa. Cho nên nếu là trần gian là quán trọ, mà kiếp con người chỉ là khách lữ hành thôi. Đâu có ai ở đời nào mà thường trú được. Bởi vì mình nói ngày xưa ở Việt Nam mình đó, mình ngán nhất cái từ đó là cái hộ khẩu này. Hộ khẩu là hậu khổ, đi đâu cũng đeo theo cái hộ khổ là trần tới lắm. Nhưng mà ví dụ giờ mình nói rằng là nếu mình đăng ký hộ khẩu thường trú thì có ai có thường trú được không? Trần gian này không có thường trú, kể cả tổng thống cũng không thường trú được, kể cả chủ tịch cũng không thường trú được, phải không? Và thế gian là cái bằng vô thường, là impermanent, tức là nó đã không có thường. Mà người nào cứ cho rằng nó là thường, có ai có thường trú một chỗ không? bên ngoài mình cũng thường trú, bên trong mình cũng thường trú, ngồi đây mà nó đã chạy lung tung rồi đó. Cho nên vì vậy mới nói rằng đó là đường đời để mật đi hay ở, trăm năm là cuộc lãng du thôi. Lãng du tức là đi chơi thôi đó. Quán trọ hôm nay còn thấy đó mà ngày mai lữ khách đã đi rồi. Em bảo tôi canh bạc cuộc đời không thắng được mà đứng lên đã trắng cả tay rồi. Tức là khi nào mà các vị mà nằm xuống thở hơi ra là đưa hai tay đó, không? Trăm năm rồi có gì đâu, chạy hai tay trắng gì cho diêm vương. Cho nên bây giờ có người đẹp, người xấu, người gì cũng vậy đó, không còn vậy. Cho nên mới nói nữa là canh bạc cuộc đời không có nói tới kẻ thắng người thua. Đứng lên là trắng cả tay rồi. Canh bạc đỏ đen có người thua kẻ thắng, nhưng mà canh bạc cuộc đời biết ai thắng ai thua. Không giành giật cũng chẳng hên ganh đua, thì làm gì có chuyện thua hay được. Đây, vấn đề quan trọng là chỗ này. Bởi vì nghĩa là cái người mà làm tặng thì nói rằng là canh bạc cuộc đời nghĩa là không có thắng được đâu, cho nên thầy thua rồi, bởi vì đến tuổi trăm năm rồi phải buông tay thôi. Thì ông muốn nói rằng canh bạc cuộc đời dĩ nhiên là cái trò đỏ đen có thắng có thua, nhưng mà kêu bằng mình đừng có ganh đua, đừng có ganh đua, không thắng không thua. Cho nên làm cái gì? Quỳ dấu. Quỳ dấu tức là không thắng không thua là cái gì? Cái người ở mực giữa, hay gọi là con đường của trung đạo. Không giành giật cũng chẳng đánh đua, thì làm gì có chuyện thua hay được. Việc đời như mây trời một nước, sự hơn thua thôi cũng đừng bàn. Em bảo tôi tình gửi chi mây trắng, về cõi ngàn năm xa lắc lơ. Tình gửi cho mây trời lãng đãng, mà để cùng mây theo cánh gió viễn du. Mây hư ảo và tình cũng ảo hư. Em hỏi tôi sao không giữ tình trong tim ấy, dẫu xác thân kia có dại khờ. Tâm viên dung tất cả mà tâm cũng trống không, tâm trống không mà lòng thanh thản, giao hòa cùng trời đất mênh mông. Đó là cái mục đích mà chúng ta đã học trong cái kỳ học này. Cho nên kể cả một cái chuyện rất là nhỏ cũng không có giữ nữa à. Và cái câu này kết thượng rằng nữa là dẫu xác thân kia dại khờ, nghĩa là tại sao mà không có giữ tình ở trong tim đó. Thầy đã nói rằng cái gì mà cũ gọi là cũ kỹ đó, hay gọi là kỷ niệm, kỹ là gì? Kỹ là xa xưa rồi đó, niệm là nhớ, là tưởng, mà cái đồ tưởng xa xưa là nó cũ rồi, các Phật tử phải delete, phải bỏ đi đó, đừng có giữ tình đó, phải bỏ đi. Và khi mà bỏ đi rồi thì thấy rằng như ông nói rằng dẫu xác thân kia có dại khờ, tâm viên dung tất cả mà tâm cũng trống không, tâm trống lòng thanh thản để giao hòa cùng trời đất mênh mông. Lúc đó chúng ta sẽ đi vào thế giới này mà chúng ta không có vướng bận nữa. Chúng ta có bỏ xác thân này chúng ta không có tiếc nuối gì nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đến cũng từ hư không đến và trả về với hư hư không. Cho nên các vị thấy không, có đứa nhỏ nào mà sinh ra mà có mặc đủ quần áo rồi ngon lành rồi thắt cà vạt được không? Không ai có nữa. Cho nên làm thế nào mình sống thế nào mà khi mình sinh ra đó là mọi người nghĩa là đều đón mừng mình đó. Nghĩa là khi mình sinh ra thì mọi người đều đón mình, khi mình ra đi thì mọi người khóc tiễn đưa mình. Nghĩa là khi mà mình ra đi họ khóc đưa mình là họ tiếc nuối, họ thương yêu vì những gì mình đã làm lại cho họ. Cũng giống vậy, tất cả các Phật tử như chúng ta, những người có tu hành và không tu hành vậy, đi vào cuộc đời này cũng chỉ là hai tay trắng thôi. Không có người nào sinh ra mà cái bằng gọi là giàu có hoặc là cái bằng cao sang cả. Chỉ có cái phẩm hạnh, chỉ có đạo đức, chỉ có giá trị khi nào chúng ta thấy và nắm bắt chấp chặt để làm chúng ta khổ đau và hạnh phúc. Hai cái đó là cái quyết định. Ra hôm nay cũng vậy. Các vị mà về đây mà dự được một khóa học như vậy đó là các vị đã thấy rằng chúng ta đã có một cái quá khứ, có một cái quá trình đào tạo để dành dựng được, để chúng ta tiếp nối lại. À. Và cái quan trọng thầy muốn nói rằng trong thời gian mình học, suốt cái thời gian mình học có thể rằng là một buổi, hai buổi, ba buổi rồi đó. Một ngày mà các vị học đó là ba buổi, mà hai ngày học sáu buổi rồi, là thời gian đó là các vị đang, thầy đang làm gì không? Đang rà coi chỗ nào để gõ cho nó chạy. À. Gõ cho nó chạy. Mà khi mà đã gõ chạy được rồi là cái giá trị của cái gõ, tức là thầy nói vậy nó không có quan trọng. Quan trọng là nó chạy được hay là không, cái đó mới là giá trị. Thành ra khi nào mà các vị thấy rằng là tự nhiên mình nghe mình thảnh thơi, khi nào mình nghĩa là chia xong rồi là chạy te 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 rồi, làm ơn trả 9998. Bởi vì buổi chiều nay đó là cái ban tổ chức là chúng ta chỉ được học một tiếng đồng hồ thôi. Chứ thực ra bây giờ mình còn đồ nghề nhiều lắm. Đồ nghề của thầy là coi như là kêu mình xài tới sáng luôn. Đọc mà cho các vị nghe là kêu mình ngủ ngơ luôn á. Đó là mình chưa đọc cái bài mà thầy đã nói, các vị biết rằng là thật ra là một tiếng đồng hồ cũng là cái giá trị của nó cũng cũng như tất cả những giờ khác, khi nào mà các vị chúng ta nắm bắt được vấn đề. Bây giờ như hôm đó thầy có đọc cho các vị nghe cái là cái thơ của ông Nguyễn Bính, ông nói đó. Ông nói gì các vị không? Ông nói rằng dù rằng một chữ cũng cũng thơ. Đó. Dù rằng một chữ cũng thơ, dù rằng một thoáng cũng thừa, thừa xót xa. Dù rằng một cánh cũng qua, mà dù rằng một nửa cũng là trái, trái tim. Dù không nói, dù lặng im, dù sao anh cũng thương đêm nhớ, nhớ ngày. Ông Nguyễn Bính cũng làm thơ này, thầy hết biết ổng rồi. Bởi vì có một chữ à, có một chữ mà ổng nói vậy các vị nghe không? Nghe ghê gớm không? Cho nên đó là những cái nhà, đó là những nhà thơ, những con người đó là cũng là những con người trí tuệ. Ông chỉ dùng một chữ thôi, cho nên ông nói rằng là dù rằng một chữ cũng thơ, mới chữ thơ mà. Dù rằng một chữ cũng thơ, cho nên một tiếng đồng hồ cũng là một tiếng. Cho nên dù một cái búa gõ cũng là hơn trả tiền, còn phải trả tiền như vậy. Dù rằng một chữ cũng thơ, thấy không? Rồi dù rằng một thoáng cũng thừa xót xa. Cho nên một thoáng thôi các vị không? Nếu mà mình buồn một thoáng cũng là đủ đã xót xa cả đời rồi. Nếu mà làm ai đó yêu thương mình mà họ bị khổ đau rồi, mình đã là một thoáng xót xa rồi. Một thoáng đó là cũng đã thừa xót xa cho mình rồi. Cho nên dù rằng một cánh cũng cũng hoa, và dù rằng một nửa cũng là trái tim. Nửa trái tim cũng là trái tim chứ, thấy không các vị không? Một nửa trái tim chứ họ đâu là nửa tim đâu, thấy không? Dù rằng một nửa cũng là trái tim, và dù không nói, dù lặng im, thì dù sao anh cũng thương đêm nhớ, nhớ ngày. Ông này si tình lắm, ông này lôn thôi. Rồi bây giờ đó, bây giờ thầy sẽ nói cái phần của thầy. Thầy nói rằng đó là các vị nghe đây là ngôn ngữ, là ngôn ngữ Việt Nam nó đa dạng lắm. À, ở trong đây có nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều vùng lắm. Cho nên bây giờ thầy nói cái phần này của thầy. Có nhiều người đó giống như thầy nói qua Tàu, hỏi thầy có gốc Tàu không, có phải người Việt gốc Hoa không? À, mà bây giờ nhiều Phật tử hỏi thầy là xuất xứ đâu, chứ người nghe toàn thầy nói chuyện trong miền Nam, ở miền Nam, sống miền Nam. Có nhiều người là nghe nói thầy ở miền Trung, à, rồi không biết là thầy là cái người ở đâu, gốc ở đâu nữa. Thầy gốc đu đủ, gốc bông thì đủ thứ gốc hết. Nhưng mà bây giờ các vị nghe này, cái gốc của mình ở đâu đó, thầy sẽ nói này. Dù rằng khác xa dù sọc. À. Cái gì nghe chưa? Dù rằng nó khác xa với dù sọc, mà mục đích á thì nó đau như một nhọt thấu trời. Không, mục đích thì đau như một nhọt mà xấu thấu trời. Rồi ngôn ngữ hai chữ mà trời ơi, có con cá rô cá gỗ thì hết thời mà dìa thôi. Cá rô rồi cá gỗ hết thời thì dìa thôi. Đã đâu có hiểu không? Mình miền Nam đó. À, nhưng mà đi về thôi thôi. À, ăn ơn đi, đi ơn đi, nói ơn đi, mày ngủ ơn mày đi. Đó là dân ở đâu gì không? Là dân của thầy nói đó, dân thịt giá, dân Phật liên. À, cái đang cái chỗ mà khúc đầu của mày không không? Ngôn ngữ hai chữ rời ơi, ối rời ơi. Ối rời ơi, ở đây có ai ối rời ơi không? Thế là con ăn mày con nước rồi. À, đây gọi là vậy đó, đây có nghĩa là ối giời ơi. Cho nên gọi là cái bằng dù rằng khác xa với dù sọc, thấy không? Mục đích đau như một nhọt mà thấu trời. À, cho nên ngôn nữ ngôn hai chữ giời ơi mà gà gô rồi cá gỗ đó, rồi cá gô cá gỗ hai cái khác nhau chứ không? À, con cá bằng gỗ đó là ngày xưa ta nói đó là cái bằng ăn cá gỗ à, đó là để giữ lên cái thân phận của mình. Nhưng mà cá gô nó kêu gột gã trong gỗ đó, đó là dân của miền Nam. Cho nên là cá gô cá gỗ hết thời dìa thôi, chấp chi hay là chấp cho gột gạt cuộc đời mà tàu cua tàu hủ mà thẫn thơ mặc tình. Cho nên có chỗ thì con tàu tàu cua, mà có người thì kêu tàu tàu hủ, có người kêu đậu đậu hủ, có người kêu đậu đậu phụ. Cuối cùng rồi thôi, nghĩa là nếu mà mình thông nhau mình đừng chấp chân thì mặc tình thảnh thơi. đó là thầy nói câu Nguyễn Bính, ổng là ổng thấy dù, ổng dù rằng một chữ cũng thơ, mà thầy nói rằng dù rằng thì nó khác xa với dù sọc. Cho nên nghĩa là mục đích thì nó khác với cái mục nhọt. Hai cái nó rõ ràng, nghĩa là mục đích mình làm gì, nhưng mà một nhọt thì đau thấu trời. hai cái khác nhau. Đó, ngôn ngữ của Việt Nam mình nó hay vậy, văn chương nó hay như vậy đó. Nhưng mà nếu mình chấp chỗ nào mình cũng khổ đó. Nhưng cuối cùng thì mình nói rằng là nếu các vị là chấp chi mà gột gạt cuộc đời nó kêu rột rạc chấp chi cho nó khổ vậy. Cho nên nghĩa là tàu cua tàu hủ thì thảnh thơi mặc tình thôi. Mình ăn chay mà không chấp gì hết á, nghĩa là ăn vừa vừa đừng mặn quá vậy đủ rồi. Thôi hồi hướng được đừng chấp gì nữa nè, đủ chưa? Còn nữa mà bây giờ để chuẩn bị là dàn giá là chuẩn bị nữa nè, chuẩn bị là chiến trận lần thứ hai nữa chứ đâu phải chuyện đó thôi. Mình chỉ nghĩa là tạm dừng cái chỗ này thôi, tức là cái bằng nghĩa là mới cái hiệp tư hiệp năm thôi, còn hiệp cuối cùng nữa. Nói tóm lại là chúng ta học để gì? Học để tiến bộ, học để quan hệ, học để vui. Thành ra khi nào mà các vị thầy nói là thấy ngõ rồi mà chạy, nó trời ơi kỳ này chạy ngon ngọt chừng nào thì các vị cứ tùy theo cái quá đơn mà trả tiền thôi, thầy không có đòi nữa. Tóm lại thế này, các vị biết là giống như nãy chúng ta nói rằng thuyết pháp phải đúng chánh pháp, thuyết pháp phải tùy đối tượng, thuyết pháp phải thích hợp người nghe, thuyết pháp phải hóa giải được mọi nghi vấn. Đó là trách nhiệm người thuyết pháp. Nhưng mà cái mục đích người thuyết pháp là để quan hỷ và làm lễ chúng sanh, chứ không phải mục đích thuyết pháp là để lợi ích cho cá nhân của mình. Chứ nếu mà thuyết pháp mà vì tự lợi và cá nhân của mình là thầy không có làm đâu, không có bán cháo phổi là mệt dữ lắm rồi, lỗ lã dữ lắm. Các vị biết không, thanh tiền mà ca một cái 2,000 đô đó, có hai bản à, mà làm mấy ông thầy là thiếu hết hơi đi không đủ tiền về xe nữa. Nhưng mà ở đây á, rõ ràng nếu mà thầy mà chỉ cần nói pháp mà vì tiền về xe là coi như sai pháp, bán pháp là tội lỗi vô cùng. Nam mô Di Đà Phật, Phật cũng chứng đâu. Cho nên Phật làm cho mình có trí tuệ, có thông minh là để mình đem những cái gì đó mình chia sẻ giáo hóa và giúp cho mọi người đều tiến bộ như vậy. Và tất cả mọi người, mọi đối tượng thuyết pháp đều không có chấp mắt, và không phải vì lợi ích của riêng mình. Cho nên chúng ta mới thuyết pháp, nên mới bỏ thời gian cống hiến các Phật tử. Chứ các vị biết là cái bằng nói mệt dữ lắm à, phải không? Các vị cười thì thấy khỏe chứ thầy mệt lắm á, mà tưởng giỡn sao đó. Bây giờ chúng ta hồi hướng này, Nam Mô Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thần thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng